Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 4 tháng 10 năm 2017. Trước hết là những tin tức toàn cầu. Tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ba khoa học gia Rene Weiss, Barry Barish và Kip Thorne được trao giải Nobel Vật lý 2017 cho công trình nghiên cứu quan sát sóng hấp dẫn. Giải thưởng là $1,000,000 được trao cho ba nhà khoa học nghiên cứu sóng hấp dẫn này. Các ông West, Barrett và John là ba nhà khoa học đứng đầu của công trình nghiên cứu tại đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế laser, gọi tắt là LIGO, nơi đo độ nhiễu loạn rất nhỏ của sóng hấp dẫn trong không gian và thời gian chúng đi qua trái đất. LIGO phát hiện sóng hấp dẫn lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2015. Các nhà khoa học giải thích rằng sóng hấp dẫn được tạo ra khi hai hố đen va chạm nhau và hợp thành một hố đen khổng lồ. Cũng tin giải Nobel nữa là ngày hôm nay, chính là Hoa Kỳ, ba nhà khoa học khác đoạt giải Nobel về hóa học, đó là Jacques Dubochet, Joachim Frank và Richard Henderson. Giành giải Nobel hóa học vì công lao của họ dẫn đến đơn giản hóa và cải thiện việc ghi lại hình ảnh các phân tử sinh học. Giải thưởng là $1,000,000. Ba nhà khoa học kể trên đã phát triển cách thức để tạo ra các hình ảnh ba chiều, của các phân tử, đã đưa ngành hóa sinh vào một kỷ nguyên mới. Viện Hàn Lâm nói, các nhà nghiên cứu giờ đây có thể đóng băng các chất hóa sinh giữa chừng chuyển động và nhìn các quá trình mà họ chưa bao giờ thấy trước đó. Điều này có tính quyết định đối với cả sự hiểu biết cơ bản về hóa học của cuộc sống lẫn đối với việc phát triển dược phẩm. Cũng một tin toàn cầu nữa ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. 3 tỷ tài khoản Yahoo bị tấn công. 3 tỷ tài khoản của người sử dụng dịch vụ Yahoo đều bị ảnh hưởng trong vụ đánh cắp dữ kiện năm 2013. Con số này tăng gấp 3 lần ước tính ban đầu của Yahoo về vụ tin tặc lớn nhất trong lịch sử. Các thông tin bị đánh cắp không bao gồm mật khẩu, các dữ kiện thanh toán bằng thẻ hay là thông tin về tài khoản ngân hàng. Một giới chức của công ty nhấn mạnh rằng trong số 3 tài khoản bị tác động đó, bao gồm nhiều tài khoản được mở ra nhưng chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn. Yahoo cho hay đã gửi thông báo bằng email đến các tài khoản bị ảnh hưởng. Bây giờ đến tin nước Mỹ. Bản tin ngày hôm qua, thảm sát tại Las Vegas, nước Mỹ bàng hoàng tìm hiểu nguyên do. Sau vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ xảy ra tại Las Vegas tối 1 tháng 10, 2017, người dân Mỹ cố tìm hiểu vì sao một người về hưu và khách quen của các sòng bạc lại xả súng vào những khán giả xem ca nhạc, khiến tổng cộng 59 người chết và hơn 500 người bị thương. Nhưng trước mắt vụ thảm sát này cũng đã khơi lại một cuộc tranh luận trong chính giới Hoa Kỳ về vấn đề mang vũ khí. Ông Donald Trump đã theo dõi diễn tiến tình hình trong suốt ngày hôm qua. Ông đã ngỏ lời với dân Mỹ một cách bất chấp chừng mực, lên án một hành động biểu hiện cho cái xấu tuyệt đối và kêu gọi đồng bào của ông hãy đoàn kết và cầu nguyện cho các nạn nhân. Tổng thống Mỹ vẫn bị trách cứ là đã không đề cập đến nguồn gốc của vấn đề là vũ khí. Phát ngôn viên của phủ tổng thống Sarah Huckabee Sanders tuy không loại trừ một cuộc tranh luận như vậy, nhưng cho biết rằng hiện chưa phải lúc để đưa vấn đề ra. Thủ phạm là ai? Là Stephen Craig Paddock, 64 tuổi đã tự sát trước khi cảnh sát ập vào phòng của ông ta. Thiệt hại nhân mạng của vụ thảm sát Las Vegas cao hơn cả vụ thảm sát tại một hộp đêm của giới đồng tính ở thành phố Orlando vào tháng 6 năm 2016. Cuộc điều tra liên bang Mỹ FBI đã loại trừ giả thuyết khủng bố thánh chiến Hồi giáo. Và ông này thì lại được nhà nước Hồi giáo tổ chức khủng bố nhận ông này là vừa cải đạo sang Hồi giáo cách đây mấy tháng. Và bản tin cũng cho biết là Stephen Paddock là một hung thủ bí ẩn, nguyên là một nhân viên kế toán, nay đã về hưu. ông không theo tôn giáo nào và rất thường đến Las Vegas để đánh bạc. Ông đem tất cả vũ khí vào một cái phòng trên lầu 32 của khách sạn mà nhân viên khách sạn không hề để ý. Tại nhà của hung thủ, cảnh sát cũng vừa khám phá thêm gần 20 súng, nhiều khối chất nổ và hàng ngàn viên đạn và các máy móc điện tử mà các điều tra viên đang xem xét. Trong vụ này thì có một người phụ nữ Mỹ gốc Việt bị tử nạn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phụ nữ gốc Việt trong số 59 nạn nhân vụ xả súng Las Vegas, đó là bà Michelle Võ, 32 tuổi. Bà đến đó với một người bạn Mỹ mới quen là ông Cody Robertson. Ông Cody Robertson nói ông chỉ mới quen với Michelle và họ cùng nhau đi dạo nhảy múa và vui cười thôi. Sáng thứ hai, 2 tháng 10, Cody cho biết ông đang chờ tin tức về tình trạng của Michelle, tức là sau khi vụ này xảy ra thì ông mới đưa cô này vào nhà thương, nhưng mà cuối cùng thì cô đã chết. Nhà chức trách cho biết có ít nhất 527 người khác bị thương trong vụ xả súng, ngoài 59 người chết. Hôm 30 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo cho biết nhân dịp này ông Việt Cộng lại tìm cách là giao du thân mật với nước Mỹ. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi biết tin về vụ xả súng tối 1 tháng 10. Trong khi đó thì nước Mỹ tỏ thái độ cứng rắn với Cuba vì cái vụ mà tấn công về thính giác, thì Mỹ đã rút 15 nhân viên của về Mỹ, bây giờ Mỹ trả đũa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ yêu cầu Cuba cắt 15 nhân viên ngoại giao tại Washington. Theo hãng tin AP, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Cuba rút 60% số nhân viên của họ ở Washington, trong khi tờ Miami Herald và hãng tin Reuters cho biết chính quyền của ông Trump sẽ yêu cầu Cuba phải giảm 2/3 nhân viên sứ quán. Và hôm thứ Sáu, 29 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ rút tất cả nhân viên ngoại giao không cần thiết ra khỏi Cuba để đáp lại các cuộc tấn công gây hại cho sức khỏe đối với 21 nhà ngoại giao Mỹ, Havana. Cho đến nay, Hoa Kỳ chưa chính thức cáo buộc Cuba đến đằng sau các vụ tấn công này, nhưng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Cuba vào tháng 5. Và Cuba thì luôn luôn phủ nhận việc can dự vào các vụ tấn công này và nói rằng họ đang hợp tác với cuộc điều tra của Hoa Kỳ. Và tin mới nhất sáng nay thì tôi được biết rằng không có phải là yêu cầu Cuba cắt 15 nhân viên ngoại giao, mà nước Mỹ trục xuất luôn 15 nhân viên ngoại giao này rồi. Bây giờ đến Liên Âu thì cái tin đặc biệt mà tôi chờ đợi, tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Liên Âu hạn chế hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc, chấm dứt 18 tháng tranh cãi về quan hệ thương mại với Bắc Kinh. Tranh cãi là liệu có nên coi Trung Quốc như một nền kinh tế thị trường hay không. Liên Âu khởi động các cuộc thảo luận vào đầu năm 2016 và đã tổ chức các buổi tham vấn công cộng thu thập hơn 5.000 ý kiến về cách thức giải quyết các khiếu nại thương mại với Trung Quốc. Để xác định có áp đặt thuế quan nhập khẩu hay không, Liên Âu giờ này sẽ đối xử với tất cả các nước thành viên WTO như nhau. Các doanh nghiệp của họ sẽ chỉ bị xem là bán phá giá nếu giá xuất khẩu của họ thấp hơn giá trong nước. Nhưng Liên Âu sẽ đưa ra những ngoại lệ cho những trường hợp có những méo mó thị trường đáng kể. Buôn gian bán lợn bây giờ được mô tả bằng cái danh từ rất là mỹ miều là méo mó thị trường. Chẳng hạn như sự can thiệp quá mức của nhà nước, một ngoại lệ dự kiến sẽ bao gồm nhiều công ty Trung Quốc. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn được đối xử như một trường hợp phi thị trường, đặc biệt có nghĩa là các nhà điều tra Liên Âu quyết định hàng xuất khẩu của họ rẻ một cách giả tạo nếu giá ở dưới mức giá của nước thứ ba, chẳng hạn như nước Mỹ. Trung Quốc năm ngoái đã đệ đơn khiếu nại lên WTO chống lại châu Âu và Mỹ về các biện pháp phòng vệ thương mại. Ủy hội châu Âu được cả 28 nước thành viên yêu Liên Âu ủng hộ, tin rằng các quy định cho Trung Quốc cần phải được thay đổi. Điều đó có nghĩa là tìm kiếm sự cân bằng giữa việc tuân thủ các quy định của WTO và bảo vệ các công ty Liên Âu bị đe dọa bởi việc bán phá giá. Những người chỉ trích, trong đó có nhiều người trong Nghị viện châu Âu, cho rằng các quy định mới chuyển gánh nặng chứng minh từ các nhà sản xuất Trung Quốc sang cho các nhà sản xuất Liên Âu gây khó khăn hơn cho việc áp đặt các biện pháp. Ủy hội nói rằng gánh nặng này sẽ không thay đổi bởi vì nó sẽ đưa ra các báo cáo về các nước để xác định liệu thị trường của họ có bị méo mó hay không. Cũng về vấn đề này thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: châu Âu tăng cường các quy định chống phá giá để đối phó với Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu ngày 3 tháng 10 2017 đã nhất trí soạn lại các quy định về chống bán phá giá, chủ yếu nhằm đối phó với việc xuất khẩu nguyên liệu thô của Trung Quốc với giá rất rẻ. Quyết định này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại với Bắc Kinh. Thì tôi lướt qua cái bản tin này vì nó giống như cái bản tin hồi nãy. Khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2021, đã có một điều khoản quy định rằng các thành viên khác phải đối xử với Trung Quốc như một nền kinh tế phi thị trường trong vòng 15 năm. Mặc dù giai đoạn 15 năm này đã chấm dứt vào tháng 12 năm 2016, và Trung Quốc từ giờ được coi như một thành viên đầy đủ của WTO, song Liên hiệp châu Âu thường xuyên chỉ trích rằng nhà nước Trung Quốc vẫn can thiệp mạnh vào một số ngành then chốt như là luyện thép và nhôm. Bây giờ đến tình hình nước Pháp. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Quốc hội Pháp biểu quyết chống luật khủng bố, hai ngày sau vụ thảm sát tại nhà ga xe lửa Marseille chiều 3 tháng 10, 2017, các nhà dân biểu Pháp biểu quyết dự luật chống khủng bố để đáp ứng về lâu về dài mối đe dọa. Nhưng luật này đã bị phe tả công kích là vi phạm các quyền tự do. Tính từ năm 2015, tổng số nạn nhân bị khủng bố Hồi giáo sát hại tại Pháp lên đến 241 người. Theo Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb, nước Pháp cần một đạo luật cực kỳ hữu ích để đối phó với mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Một trong những điều khoản bị chỉ trích là phản tự do trong dự luật chống khủng bố là cho phép quản thúc tại gia một nghi quan mà không cần đèn xanh của thẩm phán. Trong khi còn đang tranh luận và ra luật mới như thế thì đã phát hiện bom tự chế tại Paris, 5 nghi can bị bắt. Tòa án Paris mở cuộc điều tra chống khủng bố sau vụ cảnh sát tịch thu được 4 bình ga, một trong số đó đã có thuốc nổ để chế tạo thành bom, ở quận 16 hôm 30 tháng 9, 2017. Sáng 3 tháng 10, 2017, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết trong số 5 nghi can bị bắt, một người có tên ở trong sổ đen. Sổ đen nó gọi là đề phòng đối tượng có xu hướng cực đoan hóa và khủng bố. Bây giờ là một tin đọc nhanh của đài RFI Pháp ngày hôm nay. Tây Ban Nha cho dẫn độ một tin tặc Nga qua Mỹ. Cái này hay đó. Tư pháp Tây Ban Nha ngày 3 tháng 12 đã chấp nhận yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ đối với một nghi can bị bắt hồi tháng 4, bị cho là tin tặc Nga đã tổ chức một mạng lưới quy mô đánh cắp các dữ liệu cá nhân. Luật sư của Peter Levachop, 37 tuổi, cho rằng yêu cầu dẫn độ của Mỹ mang tính chính trị. Nghi can này trong quân đội Nga và làm việc cho đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin, bị cáo buộc 8 tội danh liên quan đến mạng Kelihos, gồm hàng ngàn máy tính đã bị mã độc xâm nhập để chiếm quyền kiểm soát. Ông Nga bây giờ làm chơi đó. Bây giờ đến Tây Ban Nha thì cái khu tự trị Catalonia họ tổ chức trưng cầu dân ý để đòi độc lập và bị nhà nước Tây Ban Nha không đồng ý. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Tây Ban Nha Catalonia tổng đình công đòi độc lập. Chính quyền Catalonia và các tổ chức đòi độc lập kêu gọi tổng đình công ngày 3 tháng 9 2017 để phản đối các biện pháp mạnh của chính phủ Madrid cản trở cuộc trưng cầu dân ý hôm chủ nhật vừa qua. Câu lạc bộ bóng đá vô địch Barcelona cũng tham gia vào phong trào bảo vệ quyền tự quyết. Hành động phản kháng dân sự được tung ra trong bối cảnh chính quyền địa phương đề nghị Madrid đối thoại. Liên hiệp Âu Châu lần đầu tiên kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha tìm một giải pháp ôn hòa. Cũng tiếp theo cái tin vừa rồi, bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, châu Âu khó xử trước cuộc khủng hoảng Catalonia và Tây Ban Nha. Đối đầu tại Tây Ban Nha giữa phe đòi độc lập cho vùng Catalonia và chính quyền trung ương Madrid có nguy cơ bùng phát thành xung đột sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 1 tháng 12 2017, giới chính trị châu Âu ở trong tình thế khó xử. Sau một phản ứng được đánh giá là dè dặt của người phát ngôn Ủy ban châu Âu kêu gọi các bên đối thoại, Nghị viện châu Âu bắt đầu bàn về vấn đề này. Theo đề nghị của ba đảng phái lớn, chiều mai 4 tháng 4 ở tiếng hôm nay, này, Nghị viện châu Âu sẽ tổ chức cuộc thảo luận với chủ đề Hiến pháp, nhà nước pháp quyền và những quyền căn bản tại Tây Ban Nha qua các diễn biến gần đây tại Catalonia. Rời phòng họp với nụ cười, ông Guy Verhofstadt là một trong các chính trị gia châu Âu đầu tiên và hiếm hoi phát biểu về vấn đề này. Nghị sĩ Guy Verhofstadt lên tiếng ngay từ tối chủ nhật rằng cáo buộc trưng cầu dân ý và bạo lực thái quá của cảnh sát ông chỉ trích. Hiển nhiên là một cuộc thảo luận như vậy là điều khiến thủ lãnh của các đảng tự do tại Nghị viện châu Âu hài lòng. Và họ nói rằng chúng ta sẽ thảo luận về mọi thứ, chúng ta sẽ nói về bạo lực, chúng ta cũng sẽ nói về các đảng chủ trương ly khai, chống lại quyết định của tòa bảo hiến, quyết định dẫn thêm một bước với cuộc trưng cầu dân ý, nhưng đặc biệt là chúng ta sẽ mở ra một cuộc đối thoại chính trị. Một không khí lạ ngự trị đại nghị viện châu Âu, một sự khó chịu thể hiện rõ, các nghị sĩ châu Âu Tây Ban Nha thuộc tất cả các đảng phái không tham dự buổi họp này. Theo AFP, về phía Đức Pháp, Tổng thống Macron lên tiếng ủng hộ Thủ tướng Tây Ban Nha, tái khẳng định quan điểm ủng hộ một nước Tây Ban Nha thống nhất theo hiến pháp. Nhìn chung, các nước châu Âu rất dè dặt trong việc bình luận về các vụ việc được đánh giá là nội bộ của Tây Ban Nha, cũng ít có chỉ trích nào nhằm vào chính quyền Madrid. Trong khi đó, từ Geneva, Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Al-Hussein bày tỏ hy vọng tiến hành điều tra đầy đủ, độc lập và không thiên vị về các bạo lực và tình hình cần phải được giải quyết thông qua đối thoại chính trị. Bây giờ đến tin đọc nhanh ngày hôm 2 tháng 10 của đài RFI Pháp. Pháp thì Tổng thống và Thủ tướng tăng điểm tín nhiệm. Tổng thống Macron nhận được 49% số người ủng hộ, tăng được 3 điểm. Và Thủ tướng Edouard Philippe là 48%, tức là tăng được 4 điểm. Và tiếp tục tình hình châu Âu ở nước Nga. Bản tin ngày 2 tháng 10 là Nga phá vỡ một mạng lưới khủng bố ở Moscow. Theo thông báo ngày hôm 2 tháng 10 của cơ quan an ninh Nga, thì nhóm này nằm tại ngoại ô Moscow và đang chuẩn bị các vụ khủng bố tại Nga, như các nơi tụ tập đông người, các cơ sở giao thông. An ninh Nga đã tịch thu 2 quả bom có sức công phá lớn, nhiều vũ khí và lựu đạn. Vẫn theo hãng thông tin FSB, nhóm này mang tên Vương quốc Hồi giáo Kafkaz, cái vùng Kafkaz này, và tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Nội bộ nước Nga cũng bị khủng bố chứ có được yên đâu. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Nga đe dọa quan hệ với Mỹ sau vụ đột nhập vào lãnh sự quán Mỹ, tịch thu mấy cái tòa nhà lãnh sự của Nga này, bây giờ nó khóa cửa nó gì vậy, bây giờ đột nhập vào mở khóa. Bộ Ngoại giao ngày 3 tháng 10 cho biết việc các viên chức Mỹ đột nhập vào khu vực sinh hoạt trong lãnh sự quán Nga tại thành phố San Francisco đe dọa đến mối quan hệ giữa hai nước, cho rằng đây là hành động thù địch và bất hợp pháp. Đặc biệt là vào ngày 2 tháng 10, Washington đã cho người đột nhập vào khu sinh hoạt của nhân viên mặc dù trước đó đã được khóa chặt. Bất chấp những cảnh báo từ phía Moscow, chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục tỏ ra không lắng nghe và không dừng những ý định bất hợp pháp. Và nhắc lại về chính sách của mình là hòa hoãn, nhưng mà sự đột nhập này sẽ bị Nga xử lý xứng đáng với những gì họ đã làm. Tổng thống Putin tháng trước đã cáo buộc Washington hành xử thô lỗ tại trụ sở ngoại giao của Nga trên đất Mỹ, rồi yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải có hành động pháp lý đối với cáo buộc vi phạm quyền sở hữu tài sản của nước Nga. Anh Nga đang rất là lép vế trước anh Mỹ. Trong nội bộ của anh thì cái người sẽ tranh ra tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới nước Nga đối lập lại bị ảnh hưởng với nhiễu. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Nga, nhà đối lập Alexei Navalny lại bị án tù. Lãnh đạo đối lập chính trị của Tổng thống Nga Putin bị kết án 20 ngày tù giam vì kêu gọi biểu tình. Kêu gọi biểu tình bị tù nhé. Kêu gọi biểu tình mà không được phép. Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm 2007, ông Alexei Navalny đi tù. Bản án công bố ngày 2 tháng 10 được ông gọi một cách mỉa mai là đây là món quà sinh nhật cho Putin. Khắc tinh của chủ nhân Điện Kremlin vẫn hy vọng tranh cử Tổng thống năm 2018. Có lẽ vì vậy mà chính quyền Nga liên tục chiếu cố vị luật sư 41 tuổi trong suốt năm nay. Bị kết án 20 ngày tù giam, nhà đối lập có tố cáo phiên tòa bất công và bất hợp pháp. Ông nhắn gửi các thân hữu nguyên văn rằng, bản án này tôi không biết gọi nó là gì, hoặc là một món quà sinh nhật cho Putin, hoặc là vì bọn họ sợ các cuộc xuống đường của chúng ta. Rất có thể là vì cả hai lý do này. Hay là vì bọn họ đã quẩn trí, họ ngỡ là có quyền muốn làm gì thì làm. Thế thì tôi kêu gọi các ông hãy tiếp tục ủng hộ chiến dịch vận động tranh cử của tôi. Với bản án 20 ngày tù giam, Alexei Navalny không thể tham gia cuộc biểu tình dự trù ở St. Petersburg vào cuối tuần này, thứ Bảy, mùng 7 tháng 10, 2017, đúng vào ngày sinh nhật của Tổng thống Putin. Tuy nhiên, ông kêu gọi ủng hộ viên tập hợp như dự kiến. Nếu cuộc biểu tình không được cho phép, thì những người tham gia có nguy cơ bị bắt và đến phiên họ bị đi tù. Bây giờ tình hình Syria rất là ngắn. Ở Syria bây giờ, cuộc chiến tay ba, IS khủng bố là một, nhà nước Syria là hai, và phe chống chính phủ Syria là ba. Phe chống chính phủ này do được Mỹ ủng hộ, và phe nhà nước Syria thì được Nga ủng hộ, và IS chết chặt giữa hai bên. Bây giờ tin đọc nhanh ngày hôm qua của Pháp, RFI. Syria, bộ chỉ huy quân sự của Daesh tại Raqqa đã bị chiếm, mà bị chiếm không phải bởi lực lượng nhà nước Syria, mà là bởi lực lượng Kurdistan Syria do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Và họ cho biết là đã chiếm được toàn bộ cơ sở chỉ huy quân sự của Daesh tại thủ đô tự xưng là Raqqa vào ngày 2 tháng 10. Quân khủng bố để lại hệ thống điện đài liên lạc và nhiều vũ khí. Tuy bị thua về quân sự, Daesh gia tăng tấn công khủng bố sâu vào lãnh thổ Syria. Nhóm này nhận là tác giả vụ tấn công tự sát vào một trụ sở cảnh sát ở Damascus, giết chết 13 nhân viên an ninh của Syria. Bây giờ trở về tình hình Á Châu, chúng ta biết rằng lực lượng quân phiệt của Miến Điện tạo ra cái vụ đổ súng với những người Rohingya chống đối, làm cho cả mấy trăm ngàn người Rohingya bỏ nước Miến Điện đi sang Bangladesh. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, người Rohingya tiếp tục tị nạn sang Bangladesh. Sau vài ngày tạm lắng, người Rohingya lại tiếp tục tìm đường sang Bangladesh tị nạn để tránh bị đàn áp tại Miến Điện. Liên Hiệp Quốc báo động tình trạng của người Rohingya tại bang Rakhine hết sức thê thảm. AFP dẫn là một lính biên phòng Bangladesh khoảng từ 4.000 đến 5.000 người Rohingya đến đây hàng ngày. Một số người từng nghĩ rằng họ có thể ở lại Miến Điện, một dân biển Bangladesh kể lại mỗi ngày có hàng chục chuyến đò đưa người tị nạn qua sông Nab, là dòng sông biên giới tự nhiên giữa hai nước. Truyền thông chính thức Miến Điện cho biết hơn 10.000 người Rohingya tập hợp trước một cửa khẩu qua Bangladesh. Hiện tại đã có hơn 507.000 người Rohingya chạy sang Bangladesh, tương đương với một nửa số lượng dân cư của cộng đồng sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi này. Ngày 2 tháng 12/2017, lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 8/2017, một phái đoàn quốc tế với các đại diện của Liên Hợp Quốc và đại sứ nhiều nước tới được bang Rakhine. Sau một ngày thị sát, đại diện của Liên Hợp Quốc khẳng định tình trạng khổ đau của người Rohingya là không thể tưởng tượng được, đồng thời yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động quân sự. Liên Hợp Quốc cũng đòi chính quyền Miến Điện mở cửa hoàn toàn cho các trợ giúp nhân đạo và tạo điều kiện để các tổ chức phi chính phủ đánh giá tổng thể tình hình. Trả lời AFP, một đại diện dự án Arakan, một tổ chức bảo vệ quyền của người Rohingya, giải thích lý do khiến cư dân sắc tộc này tiếp tục chạy nạn chủ yếu là do họ không còn gì để ăn và rất lo sợ. Bây giờ tình hình các trại tị nạn ở Bangladesh thì thế nào? Về phía các trại tị nạn Bangladesh, theo Liên Hợp Quốc có đến hơn 14.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng, có nguy cơ tử vong. Trong khi đó, việc phân phối nhu yếu phẩm không được điều phối thống nhất. Trong khi, theo các tổ chức nhân đạo, hơn 145.000 trẻ em cần được cứu trợ khẩn cấp. Theo AFP, nhóm vũ trang mang tên là Quân đội Giải phóng Rohingya Arakan, lực lượng đã tiến hành cuộc tấn công vào các trạm biên phòng Miến Điện hôm 25 tháng 8, đang bí mật tuyển mộ thành viên tại các trại tị nạn. Chính quyền Bangladesh phải đưa mật vụ đến các trại này để ngăn chặn. Bây giờ đến về xa hơn nữa, về A Châu, thì bản tin ngày hôm qua của đài Arafat, ông Trump trải thảm đỏ đón lãnh đạo chế độ quân sự Thái Lan. Ngày 2 tháng 12/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp long trọng Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại Nhà Trắng. Đây là một sự kiện đáng chú ý vì hiếm khi nào lãnh đạo một chế độ quân sự lại được đón tiếp như thế tại Washington, trong khi vẫn chưa biết khi nào Thái Lan mới trở lại chính quyền dân sự. Thủ tướng Thái đến Washington chỉ vài ngày sau khi người mà ông lật đổ vừa bị tuyên án khiếm diện 5 năm tù, bà thủ tướng Shinawatra. Kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2004, Washington đã đình chỉ trợ giúp quân sự cho Thái Lan, đồng minh lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á. Cũng từ thời điểm đó, Bangkok đã dần dần rơi vào quỹ đạo của Trung Quốc. Thật ra thì việc các tổng thống Mỹ tiếp lãnh đạo các chế độ độc tài tại Nhà Trắng không phải là chuyện gì mới lạ, nhưng hiếm khi nào họ tiếp một lãnh đạo đã lên cầm quyền bằng đảo chính quân sự. Khi Tổng thống George Bush tiếp đón tướng Pervez Musharraf 3 năm sau khi viên tướng này lật đổ một lãnh đạo dân cử, đấy là trường hợp khác. Nhưng khác với thái độ dè dặt của những người tiên nhiệm, Tổng thống Donald Trump chẳng kiêng nể gì cả. Trong một cuộc điện đàm vào tháng 4 2017, ông Trump đã không ngớt lời khen ngợi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về cuộc chiến chống ma túy khiến hàng ngàn người bị chết. Trong cùng tháng đó, ông Trump đã tiếp đón long trọng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tại Nhà Trắng. Thấy ông Trump nó khác như ông khác như vậy đó. Rồi các anh phê tả thì bây giờ chỉ trích dữ lắm. Một bản hiến pháp ở nước Thái đó, đảo chính trong làm về bản hiến pháp, thì bản pháp đó bị xem là được soạn thảo nhằm hợp thức hóa quyền kiểm soát của phe quân sự, đã được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý không có tự do tranh luận. Và tiếp tục thì cho biết ông Trump chủ trương là sẽ chỉ phục hồi toàn bộ quan hệ với Thái Lan khi nào nền dân chủ được tái lập ở nước này, nhưng việc trải thảm đỏ đón tiếp Thủ tướng Prayut hôm qua phản ánh một sự chuyển hướng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Và các hãng thông tấn cho rằng ông Trump không quan tâm nhiều đến tình hình nhân quyền ở những nước đó. Bây giờ đến Campuchia, là anh Hun Sen này, anh xém bị thua phe đối lập, cho nên bây giờ sắp tới bầu cử lại ra tay đàn áp. Cộng sản sống sót sao nó giống nhau thế. bản tin ngày 3 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Lãnh tụ đối lập Campuchia bác cáo buộc phản quốc. Người ta đối lập, ta bầu cử tự do, ta trở thành dân biểu quốc hội. Mà chỉ vì một lần tuyên bố anh khoe là anh được Mỹ ủng hộ, thế là anh Hun Sen lên án người ta là phản quốc, anh bắt bỏ tù. Bây giờ những người dân biểu đối lập đắc cử, chứ rằng mà thiểu số nhưng mà mấp mé với đa số, bây giờ với cái tình trạng này họ tẩu thoát ra nước ngoài rất nhiều rồi. Bây giờ bản tin là cho biết ông Kem Sokha, người đứng đầu đảng cứu quốc Campuchia, bị cáo buộc nỗ lực lật đổ chính phủ với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và tội gián điệp. Sáng ngày 2 tháng 10, ông Hun Sen, người đã cai trị Campuchia trong hơn 3 thập niên, tấn công phe đối lập là phiến quân trong thành phố nhằm phát động một cuộc cách mạng. Và trong một bức thư 3 trang đưa lên Facebook ngày 12 tháng 10, ông Kem Sokha nói ông tìm những thay đổi tích cực tại Campuchia qua thùng phiếu, chứ không phải qua cuộc cách mạng như bị cáo buộc. Ông nói trong thư rằng là lãnh tụ CNRP và là đại diện của hơn một nửa dân số, tôi luôn luôn chọn những thay đổi qua những cuộc bầu cử không bạo động. Các tổ chức nhân quyền nói ông Hun Sen, 65 tuổi, quyết tâm mở rộng sự cai trị và triệt phá đảng CNRP đang được quần chúng ưa chuộng. CNRP đạt được thắng lợi quần chúng do quần chúng bức xúc vì nạn bất bình đẳng và chủ nghĩa thân hữu trong nước dưới sự cai trị của chủ nghĩa thân hữu. Nhóm lợi ích ấy. Còn tòa đại sứ Hoa Kỳ thì bác bỏ bất cứ chỉ trích nào về việc tòa đại sứ can thiệp vào vấn đề chính trị ở Campuchia. Một nửa thành viên của đảng quốc hội, đảng CNRP, đảng đối lập, đã rời khỏi Campuchia vì sợ bị đàn áp. Trong thư của ông Kem Sokha gọi việc bắt giữ ông là bất hợp hiến và thúc đẩy những người ủng hộ đừng lo sợ. Ông kêu dân chúng rằng hãy nhớ là tôi ở cùng các bạn, dù cha thân tôi ở trong tù nhưng không ai có thể giam cầm lương tâm của tôi. Dân chủ tại Campuchia đang chút hơi thở cuối cùng. Một phát ngôn viên của Đảng Nhân dân Campuchia, ông Hun Sen đứng đầu, nói ông Kem Sokha đã nhận tội rồi. Bây giờ bên Nhật cũng là đấu tranh chính trị, đảng mấy cái đảng đối lập là ông ấy tổ chức bầu cử sớm. Và đây là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật lập đảng mới. Hôm 2 tháng 10, cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Trung tả, đảng đối lập chính ở Nhật Bản, ông Yukio Edano tuyên bố thành lập đảng Hiến pháp Nhật Bản để tham gia bầu cử quốc hội trước thời hạn ngày 22 tháng 10. Trước đó, Đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ không ra tranh cử để mở đường cho đảng hy vọng của nữ thống đốc vùng thủ đô Tokyo là bà Yuriko Koike vừa ra mắt hồi tuần trước. Đảng Dân chủ đang bị phân hóa mạnh. Một bộ phận ngả theo đảng của nữ thống đốc Tokyo. Phong trào của nữ thống đốc Tokyo đã giành chiến thắng lớn trước đảng tự do dân chủ của Thủ tướng Abe trong cuộc bầu cử cấp vùng ở Tokyo hồi mùa hè vừa qua. Bây giờ Philippines là anh chửi Mỹ, bây giờ anh lại được ông Donald Trump tiếp, anh lại xoay trục lại với Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Philippines xoay trục lại với Mỹ. Philippines đã tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ nhằm mục đích cân bằng sự phụ thuộc ngày càng quá nhiều vào Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trên trang web hôm Chủ nhật 1 tháng 10 rằng Manila đang tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ trong nỗ lực cải thiện quan hệ toàn diện. Mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn, bộ này nói, sẽ giúp vượt qua những trở ngại trong các vấn đề an ninh. Trong một cuộc họp vào tuần trước tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Peter Cayetano đề xuất việc hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ khi ông gặp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Cory Gardner, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, phụ trách Đông Á. Và năm ngoái, các chuyên gia cảnh báo rằng Bắc Kinh cũng có thể mong đợi Philippines tiếp tục im lặng trước các hành động bành trướng chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc bằng một điều kiện cấp viện trợ nào đó. Bây giờ đối với Bắc Triều Tiên, thì tuần trước người ta nói rằng thì ông tổng thống thì nói không có mất thì giờ đối thoại với Bắc Triều Tiên, trong khi ông ngoại trưởng thì nói là tiếp tục đối thoại. Vậy là báo chí nói là sao mà chính quyền của ông tiền hậu bất nhất như vậy hả? Trên và dưới ông nghe vậy. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFP Pháp, ông Mattis là Bộ trưởng Quốc phòng cho biết chính quyền Mỹ nhất quán về chính sách Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis ngày 3 tháng 10 năm 2017 đã cố gắng trấn an về sự nhất quán của chính quyền Trump trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Ông tuyên bố hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Ngoại trưởng Rex Tillerson. Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Bộ trưởng Mattis cho biết như trên, đồng thời nhấn mạnh việc quân đội Mỹ tập trung nỗ lực cho quốc phòng Hoa Kỳ và các đồng minh. Với việc binh vực Ngoại trưởng Tillerson, có vẻ như Bộ trưởng Quốc phòng đã nói ngược lại với Tổng thống Donald Trump. Hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 10, ông Trump trong một loạt tin Twitter đã cho rằng vị ngoại trưởng tuyệt vời chỉ phí thời gian khi muốn thương lượng với Little Rock Man, và ông gọi Kim Jong Un là Little Rock Man, thật ra thằng nhỏ hỏa tiễn, từ ngữ ông dùng để chỉ Kim Jong Un. Được hỏi về vấn đề này, ông James Mattis khẳng định trong chính quyền Mỹ không có nhiều bất đồng như một số người đã nghĩ về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Ông nói hai chấm: các chỉ thị mà tổng thống đã đưa ra cho ông Tillerson và tôi rất rõ, hai chấm, chúng ta phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao với những sáng kiến khác nhau, tiến hành cùng với Trung Quốc và thúc đẩy trừng phạt. Khi một thượng nghị sĩ thắc mắc, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trả lời nguyên văn: việc Tổng thống gửi Ngoại trưởng Tillerson đến Bắc Kinh cách đây vài ngày để chuyển các thông điệp đến các lãnh đạo Trung Quốc là lời giải đáp chính xác nhất cho câu hỏi. Bây giờ đến anh Tàu, anh đáp ứng cái vụ một cấm vận Bắc Triều Tiên như thế nào hồi nào, thế giờ anh gian lận, bây giờ anh phải tỏ ra không gian lận. Bản tin ngày hôm qua của đài RFP Pháp: Trung Quốc giảm mạnh lao động với Bắc Triều Tiên. Loạt trừng phạt quốc tế đối với Bắc Triều Tiên bắt đầu thể hiện rõ hiệu lực. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm nay, 3 tháng 10, 2017, trong những ngày gần đây, rất đông người lao động Bắc Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc đã trở về nước. Ngày 12 tháng 9, 2017, chính quyền Trung Quốc thông báo không gia hạn giấy phép cư trú và giới hạn chặt chẽ hơn trong việc cấp visa cho công nhân Bắc Triều Tiên. Ngày 28 tháng 9, Bắc Kinh ra lệnh cho các doanh nghiệp Bắc Triều Tiên phải đóng cửa trong vòng 120 ngày tới. Một nguồn tin khác cho biết vào đầu năm nay có hơn 20.000 người Bắc Triều Tiên làm việc tại Đan Đông. Tuy nhiên, số lượng công nhân Bắc Triều Tiên đã giảm mạnh sau khi Trung Quốc gia tăng trừng phạt. Chính quyền Trung Quốc tăng cường kiểm soát giấy tờ tại các nhà máy ở Đan Đông và Yên Cát. Những người hết hạn visa buộc phải về nước. Biện pháp này liên quan đến khoảng 2.600 người lao động Bắc Triều Tiên tại ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang. Hiện có khoảng 100.000 người lao động Bắc Triều Tiên làm việc ở nước ngoài, mang về cho Bình Nhưỡng khoảng 500 triệu đô la một năm. Và nhắc lại, lập trường của Tòa Nhà Trắng Mỹ rằng không phải lôi lúc đàm phán. Nhắc lại Twitter của Tổng thống Mỹ là mất thì giờ đó. Nhưng mà cái tin này đã bị đính chính rồi. Tình hình Bắc Triều Tiên, bản tin cho biết là lương thực khan hiếm. Yonhap là hãng thông tin của Nam Hàn dẫn thông tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Á Châu Tự Do, theo đó cơ quan lương nông Liên Hợp Quốc xếp Bắc Triều Tiên trong số 37 quốc gia bị nạn đói đe dọa cần được hỗ trợ. Cơ quan lương thực Liên Hợp Quốc cho biết hai nguyên nhân chính là nạn hạn hán hồi mùa hè năm nay và mạng lưới thủy lợi kém. Bắc Triều Tiên cần được cứu trợ khoảng 458.000 tấn lương thực, tuy nhiên mức độ thiếu lương thực giảm 33% so với năm ngoái. Bây giờ nội bộ anh Bắc Triều Tiên, nội bộ anh Tàu Cộng, trước đại hội 19 thì có những cái trục trặc về thông tin. Bản tin của báo điện tử Trí Thức VN ở trong nước Việt Nam và được Exodus from Việt Nam đem về cho tôi với tựa đề là Trung Quốc hoãn chiếu phim liên quan đến chiến tranh biên giới Trung Việt vì sợ kích phát biểu tình. Bộ phim có tên là Phương Hoa liên quan đến chiến tranh biên giới Trung Việt năm 1979 bị hủy phát sóng tại Trung Quốc vì chính quyền lo ngại có thể kích động dẫn tới biểu tình. Ngày 29 tháng 9, bộ phim có tên là Phương Hoa, tiếng Anh là Youth, của đạo diễn Phùng Tiểu Cương sẽ được phát sóng trên đài truyền hình Trung Quốc Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch phát sóng đã đột nhiên bị hủy bỏ. Có phân tích cho rằng bộ phim bị gấp rút yêu cầu dừng phát sóng có nguyên nhân liên quan tới chiến tranh Trung Việt. Nó có thể dẫn đến những bàn tán trong xã hội và khiến người ta lật lại lịch sử, thậm chí có thể kích động những binh lính từng tham gia chiến tranh Trung Việt biểu tình. Cái tàu nữa anh Việt Cộng, không ai nào muốn nhắc đến cái cuộc chiến chiến tranh này nữa. Anh Việt Cộng thì xóa hết những cái bia kỷ niệm chiến tranh biên giới và đối xử rất từ tàn tệ đối với các cựu chiến binh và bên tàu cũng nghe hẳn như vậy. Bộ phim Phương Hoa bị hoãn chiếu gấp. Trong cuộc họp báo về điện ảnh tổ chức tại Thượng Hải hôm 25 tháng 9, Phùng Tiểu Cương là đạo diễn là sản xuất có nói về bộ phim Phương Hoa bị dừng phát sóng. Trong lúc phát biểu, ông đã nghẹn ngào rơi nước mắt. Ông và đoàn làm phim nhiều lần cúi người xin lỗi. Bộ phim Phương Hoa được dàn dựng dựa theo tiểu thuyết của Nghiêm Ca Linh, lấy bối cảnh những năm 70-80 của thế kỷ 20, kể về một nhóm văn công quân đội, những thanh niên tràn đầy lý tưởng, làm thế nào đối mặt với thử thách chiến tranh và vận mệnh đầy dậy những biến số không lường trước được. Bộ phim đã động chạm đến những nội dung nhạy cảm như chiến tranh với Việt Nam mà nền điện ảnh tại Trung Quốc rất ít khai thác, miêu tả việc kìm hãm sự méo mó về nhân tính và đánh giá lại thời đại. Nội dung nhạy cảm có thể kích động lão binh biểu tình đó, cựu chiến binh bây giờ đầu nó gọi là lão binh. Theo nhật báo Apple Daily Hồng Kông đưa tin, bộ phim Phương Hoa được quảng cáo lưu động và tung trailer tại nhiều nơi như Bắc Kinh, Thành Đô v.v. được làm truyền thông rất mạnh. Phùng Tiểu Cương từng nói trong buổi giao du tại Bắc Kinh rằng cuộc chiến tranh đó đã hy sinh biết bao nhiêu thanh niên, nhưng lịch sử đã xóa nhòa những con người ấy. Dường như chuyện đó chưa từng xảy ra. Coi, cả anh Tàu lấy việc ông có coi như cái đó không chưa xảy ra. Việc này thực sự không nên. Với thân phận là đạo diễn xuất thân từ quân đội, tôi thấy mình có phải có nghĩa vụ để cho mọi người biết những liệt sĩ này họ nên được tôn trọng chứ không nên bị phai mờ trong lịch sử. Cục phát thanh điện ảnh quốc gia lo lắng bộ phim sẽ kích động những binh lính từng tham gia chiến tranh Việt Nam đòi quyền lợi, làm khơi dậy những cuộc bàn luận tìm hiểu về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa tập thể của lớp thanh niên trong những năm 70-80, ảnh hưởng đến Đại hội 19 sắp diễn ra. Trang Weibo phòng vé điện ảnh lại đăng bài viết cho biết bộ phim bị hoãn chiếu có 5 nguyên nhân. Một là có lời thoại nói về cách mạng văn hóa. Hai là có tình tiết nói đến sự xúi dục thù địch. Ba là thời lượng nói về chiến tranh Việt Nam hơi nhiều. Bốn là nói về cuộc sống sau giải ngũ đầy khó khăn của những binh lính từng tham gia chiến tranh Trung Việt. Và cuối cùng là có tình tiết liên quan tới sự hủ bại của cơ quan nhà nước những năm 80. Ngoài ra, các sự phân tích chỉ ra là nguyên nhân hoãn chiếu là do doanh thu bán trước của bộ phim không được tốt, nên Phùng Tiểu Cương đang khiến dư luận quan tâm để thu hút khán giả. Về vấn đề này, Phùng Tiểu Cương đưa ra trả lời rằng, về những đồn đoán này, tôi muốn nói chúng đều không phải là thật. Đoàn làm phim của bộ phim này đã không ngại khó nhọc, những giọt mồ hôi được phó xuất đều là xuất phát từ tình yêu điện ảnh thuần túy. Chúng tôi còn hy vọng bộ phim có thể lên sóng đúng lịch hơn cả khán giả. Để hoàn thành bộ phim Phương Hoa này, số vốn bỏ ra đã vượt qua con số 100 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Trước khi bị hoãn chiếu, bộ phim đã bán trước được 40.000 lượt. Lần hoãn chiếu này khiến cho tổn hại trực tiếp lên đến hơn 20 triệu nhân dân tệ, tức là hơn 3 triệu đô la. Tóm lại là cuộc chiến Trung Việt khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc giữ kín như bưng. Cuộc chiến biên giới Trung Việt nổ ra vào ngày 17 tháng 2 1979. Khi đó Đảng Cộng sản Trung Quốc bất mãn vì Việt Nam đưa quân sang Campuchia để lật đổ Khmer Đỏ, trong khi Khmer Đỏ đang phát triển rộng chủ nghĩa Mao tại Campuchia. Vì thế mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xuất quân tấn công biên giới Bắc Bộ của Việt Nam. Và tuyên truyền của Việt Cộng lúc đó thì của Trung Cộng lúc đó là tại vì Việt Cộng tấn công nó trước, cho nên nó phải phản kích để tự vệ đối với Việt Nam. Tuyên truyền Cộng sản y hệt như nhau. Theo thông tin từ chính quyền Trung Quốc, cuộc chiến tranh này khiến 7.000 người của phía Trung Quốc tử vong, 14.000 người bị thương. Nhưng theo thống kê không phải của chính quyền thì cuộc chiến đã làm cho 26.000 người phía Trung Quốc tử vong, 37.000 người bị thương, số dân thường bị thương vong vào khoảng 100.000 người. Điều đáng chú ý là những binh lính đã từng tham gia cuộc chiến Trung Việt này, sau cuộc chiến kết thúc, họ đã bị Đảng Cộng sản bỏ rơi. Rất nhiều người sau khi giải ngũ lại gặp phải vấn đề như thất nghiệp, cuộc sống nghèo khó. Do đó, những binh lính này thường đến các cơ quan liên quan của chính quyền các cấp để biểu tình, để yêu cầu chính quyền giải quyết các vấn đề đãi ngộ với quân nhân giải ngũ. Đây là ông Tàu. Bây giờ đến như tin tức Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ nó cũng rất là tan ra bối rối. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: các chuyên gia không lo Mỹ tàu hỏa thỏa hiệp về Biển Đông vì vấn đề hạt nhân. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay có dấu hiệu cho thấy giới hoạch định chính sách Việt Nam lo ngại Mỹ thỏa hiệp với Trung Quốc về Biển Đông để đổi lại việc Bắc Kinh cứng rắn với Bình Nhưỡng trong vấn đề hoạt động. Thông tin này do nguồn tin, cho những nguồn tin không muốn nêu tên làm việc trong một số bộ ở Việt Nam cho vào biệt. Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu và nhà ngoại giao kỳ cựu cho rằng, trong khi có lý do phần nào để nghi ngại như vậy, song có nhiều cơ sở hơn để tin rằng mối lo đó bị thổi phồng quá mức. Thông tin chính thống của Trung Quốc cách đây 5 ngày cho hay nước này ra lệnh cho toàn bộ các nhà máy công ty của Triều Tiên phải đóng cửa ở Trung Quốc, muộn nhất là vào ngày 19 tháng 1 2018. Có tin thậm chí các doanh nghiệp hợp tác nước ngoài giữa Trung Quốc với Triều Tiên cũng phải đóng cửa. Chỉ có một số ít ngoại lệ như là các dự án phi lợi nhuận, phi thương mại sẽ không phải đóng cửa. An ninh của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng khi các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên tạo cớ để Mỹ, Nhật, Hàn gia tăng các hoạt động quân sự áp sát với Trung Quốc. Bên cạnh đó, các nhà phân tích không loại trừ nguy cơ một số nước khu vực, nhất là Nhật, đối thủ địa chiến lược của Trung Quốc, cũng tìm cách có vũ khí hạt nhân. Sau một thời gian nước Mỹ sao nhãng Biển Đông, chính quyền Tổng thống Trump đã đẩy mạnh trở lại sự hiện diện và can dự vào ở vùng biển. Hồi tháng 7, ông Trump chuẩn thuận kế hoạch trao cho Hải quân Mỹ nhiều quyền tự do hơn để thực hiện các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải ở vùng biển so với thời chính quyền Tổng thống Obama. Thời ông Obama, trong suốt 3 năm từ 2012 đến 2015, Mỹ đã đình chỉ các hoạt động tuần tra loại này. Năm 2016, Mỹ chỉ có 3 cuộc tuần tra như vậy. Nhưng mà trong khi đó thì chỉ trong 6 tháng kể từ khi ông Trump nắm quyền, Mỹ cũng đã thực hiện tới 3 cuộc tuần tra. Tiếp đó, cuộc tuần tra gần đây nhất được khu trục hạm USS John McCain tiến hành vào ngày 10 tháng 8. Mới đây, Tổng thống Trump tuyên bố sắp thăm châu Á, bao gồm cả hai điểm đến là Trung Quốc và Việt Nam, để bàn thảo việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tự do ở khu vực Ấn Độ Dương, Bái Thị Thái Bình Dương và các vấn đề kinh tế khác. Mặc dầu trên danh nghĩa có cùng ý thức hệ với Triều Tiên, Việt Nam cũng đã phải lên án Bình Nhưỡng sau vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 6 và một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên, Việt Nam đã trục xuất người lãnh đạo và phó lãnh đạo của chi nhánh ngân hàng thương mại Tân Châu tại Việt Nam. Diễn biến mới nhất liên quan, theo hãng tin Yonhap hôm 2 tháng 10 là một nhà hàng Triều Tiên ở Việt Nam đã ngưng hoạt động sau khi các biện pháp chế tài quốc tế nhằm tăng cường giảm các nguồn thu ngoại tệ cho Triều Tiên được áp dụng. Trong khi anh tỏ thái độ như thế, thì đối với sư phụ Tàu, anh vẫn là một thằng con ngoan ngoãn đang trở về nhà. Đây là bản tin của báo Dân Trí ở trong nước mà Exodus for Việt Nam Old Press đem về cho tôi. Người Trung Quốc sẽ được tự lái xe vào Lạng Sơn. Báo Dân Trí ở trong nước cho biết văn phòng chính phủ vừa đồng ý về mặt chủ trương cho phép Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng và thực hiện thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái của Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị vào địa phận khu kinh tế Đồng Đăng trong vòng một năm kể từ khi tỉnh này hoàn thiện các phương án tổ chức. Theo đó, tháng 6 năm 2017, tỉnh Lạng Sơn đã có tờ trình đề nghị chính phủ cho tổ chức thực hiện hoạt động xe tự lái giữa tỉnh Lạng Sơn với khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan. Văn bản của văn phòng chính phủ do Bộ trưởng chủ nhiệm Mai Tiến Dũng ký truyền đạt chỉ đạo của chính phủ đồng ý cho phép tỉnh Lạng Sơn tổ chức xe du lịch tự lái của Trung Quốc vào địa phận khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các loại xe từ Trung Quốc sang Lạng Sơn phải lắp đặt thiết bị định vị trên xe và cho do đơn vị du lịch chịu trách nhiệm giám sát. Phía Bộ Quốc phòng đưa ra quan điểm thận trọng hơn, bởi theo Bộ chỉ việc thí điểm cho xe du lịch tự lái từ thành phố Móng Cái với thị trấn Đông Hưng còn kém hiệu quả. Cụ thể, vị trí tỉnh Đông Hưng và thành phố Móng Cái có tự nhiên dễ dàng, tự nhiên là cái dễ dàng đấy, tự nhiên dễ dàng cho việc giám sát quản lý, nhưng kết quả thí điểm loại hình xe du lịch tự lái không cao. Từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 chỉ có khoảng 37 xe với 71 lượt người từ Việt Nam sang Trung Quốc, còn phía Trung Quốc có khoảng 100 xe với 248 người được sang Việt Nam. Các bộ ngành khác như Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính đều tán thành với đề xuất của tỉnh Lạng Sơn và yêu cầu địa phương này có những đánh giá tổng hợp gửi chính phủ và các bộ ngành liên quan cho ý kiến quyết định. Vấn đề đứa con ngoan với vô tàu, trong khi thì nội bộ tiếp tục tăng ra bối rối, đấu đá loạn cung đình. Đây là bản tin của Facebooker Thạch Vũ mà Internet for Việt Nam WordPress đem về cho tôi, có tựa đề là đã sẽ sợ chết chung chết chung. Hết sợ chết chung chết chung rồi. Đó là dù thù nhau cách mấy, các phe phái vẫn quyết không để phản động lợi dụng và không để đắm thuyền chết đất như tại Đông Âu. Thật vậy, trong suốt hơn 30 năm triều đại Lê Duẩn, phe áp đảo ở thượng tầng lãnh đạo đảng không đánh chết hẳn phe thua. Thường họ chỉ loại trừ vài nhân vật hệ trọng nhất của phía đối phương ra khỏi vị trí quyền lực, như Võ Văn Kiệt, như Nguyễn Hà Phan, như Lê Khả Phiêu là coi như ổn và tạm sống chung hòa bình cho đến kỳ tranh quyền trước đại hội đảng kế tiếp. Việc trả thù chẳng mấy khi lan xuống tới đời con đời cái. Trong một số trường hợp, con cái của đối phương còn được đối đãi đặc biệt như cái giá thương lượng cho sự chịu thua của các bố, như con cái tướng Võ Nguyên Giáp, con cái ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, vân vân. Nhưng nay, tại thời điểm 2017, không có vẻ gì cho thấy phe đang áp đảo ở thượng tầng lại cho đối phương của họ một con đường sống. Phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng đang gia tăng từng bước đánh các đối thủ từ đời cha sang đời con và rộng ra các cán bộ từng có thời thân cận. Họ đánh thẳng vào toàn bộ hệ thống kinh tài của đối phương, đặc biệt là hệ thống ngân hàng. Ông Trọng cứ vừa đánh vừa không để cho đối phương chạy nữa. Sau kinh nghiệm những vụ Phùng Quang Thanh, Trịnh Xuân Thanh và tương tự, nay ông Trọng cẩn thận ném đối phương vào tù trước rồi mới hạch tội họ trên báo đài, hoặc kéo họ về Trung ương canh gác ngày đêm trong lúc luận tội và trừng phạt. Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị chặn ở phía trường cấm ra nước ngoài. Cựu Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng bị canh gác ngày đêm tại Hà Nội là một vài thí dụ điển hình. Nhưng tại sao lại lúc này? Tại sao phe Nguyễn Phú Trọng không còn sợ phản động lợi dụng nữa, cũng không sợ đắm thuyền chết đất nữa? Có ba lý do đã hiện ra rõ nhất. Lý do thứ nhất, ông Trọng và nhóm tham mưu của ông biết hiện nay chẳng có thế lực phản động nào trong nước có khả năng lợi dụng các xung đột nội bộ là càng này cả. thế lực duy nhất có khả năng làm điều đó chỉ có thể là Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh lại chính là chỗ dựa của phe cánh ông Trọng. Thế là họ chẳng có gì phải sợ cả. Rồi thì khả năng hồi sinh của phe Nguyễn Tấn Dũng cũng là đã từng là ông Trọng mếu máo thừa nhận, thì ông Trọng không thể không dùng cơ hội hiện nay để thực sự tận diệt toàn bộ phe ông Nguyễn Tấn Dũng. Đấy là về lý do thứ hai. Lý do thứ ba, lý do sau cùng là vì cánh ông Trọng cần chứng tỏ với Bắc Kinh họ là những người đáng được chống lưng nhất trong mọi phe phía thì phải làm, đúng không? Thật vậy, đây là một truyền thống khá đặc thù trong thế giới Cộng sản. Khi một lãnh tụ một nước Cộng sản đàn em muốn dựa vào sự bảo trợ của một nước Cộng sản đàn anh để thanh toán các đồng chí đối thủ của mình, thì lãnh tụ đó phải cố sức chứng minh ông là người học trò xứng đáng nhất để quan thầy hỗ trợ và chống lưng. Và cách chứng minh là đã toàn tâm toàn ý theo thầy, là đem về nước mình áp dụng mọi chính sách, mọi chiến dịch cho thầy sáng chế, dù nước mình không có nhu cầu về hoàn cảnh tương tự. Bài này rất là hay, cho nên tôi ít khi bỏ những chi tiết của tôi rồi. Và dẫn ra cái chuyện là Mao Trạch Đông muốn dựa vào nguồn hỗ trợ tiền bạc vũ khí từ Stalin để tận diệt lấn hết cái đồng chí đối thủ trong Đảng Cộng sản, thì họ Mao đem về áp dụng từ hệ thống chính ủy quân đội tới hệ thống tù lao cải và vô số các sáng chế khác được xem là của Stalin, dù có thích hợp với xã hội Trung Quốc hay không. Đến khi Hồ Chí Minh ấy muốn dựa vào viện trợ của Mao, thì anh cũng lại áp sao chép y hệt của cái tàu. Nào là áp dụng từ quần áo đến chiến đấy, chúng ta để ý cái bộ áo đại cán của Hồ Chí Minh đấy, mà còn để hàng ngàn đại cán, tiểu cán Trung Quốc sang tung hoành trên đất Việt để chỉ đạo cho cuộc cải cách ruộng đất đấu tố địa chủ. Dù ông Hồ lúc đó biết giới địa chủ tại Việt Nam rất là ít, mà địa chủ ác ôn lại càng ít, và quan hệ bóc lột gay gắt giữa chủ địa chủ và đông nô hầu như không có trong lối sống truyền thống làng xã của Việt Nam. Phần lớn những điều này nay đã được Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận. Khi hai ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ vẫn dựa vào Mao để vô hiệu hóa ông Hồ và toàn nhóm thân tín như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, thì hai ông họ Lê đã cho tiến hành chiến dịch chống chủ nghĩa xét lại hiện đại vào nửa sau của thập niên 1960, dập khuôn chiến dịch mà Mao tung ra tại Trung Quốc để phản đối chủ trương chung sống hòa bình phương Tây của Tổng Bí thư Cộng sản Liên Xô Khrushchev. Chắc chắn lúc đó ông Duẩn và ông Thọ dư biết các ông Hoàng Minh Chính, Bùi Công Trừng và hàng trăm gia đình nạn nhân khác trong vụ án xét lại chống đảng tại Việt Nam chẳng dính dáng gì tới Khrushchev tại Liên Xô cả. Bây giờ thì sao? Cũng lại áp dụng dựa vào nguồn lực tài lực khổng lồ của Tập Đoàn để thanh toán gốc rễ phe cánh với tên ông Trọng đang khuân chọn bài bản đã hổ đập rồi của triệu tập về nước, áp dụng với cái tên bình dân hơn là lò đốt củi. Các đối thủ chính trị của ông Tập trở thành hổ và rồi, còn các đối thủ của ông Trọng trở thành củi tươi, củi khô. Rõ ràng cách thức chứng minh hoàn toàn ý theo thầy này đã có hiệu quả. Một mặt nó gãi rất đúng tâm lý Tập Cận Bình, người không còn giấu giếm tham vọng muốn qua mặt cả Giang Trạch Dân và Đặng Thái Bình để sánh vai với một Mao Trạch Đông trong lịch sử Trung Quốc. Ngược lại, cánh ông Trọng đã được cung cấp đầy đủ tài lực vật lực để đè bẹp khả năng mua chuộc và quậy phá của Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Nhưng càng thành công với phương pháp này, cá nhân Nguyễn Phú Trọng nói riêng và cả nhóm thân cận của ông nói chung đang ngày càng mất thêm khả năng cưỡng lại ý đồ của quan thầy hiểm độc, và ngày càng ao ước mãnh liệt hơn một tương lai vững chắc trong vị trí học trò ngoan. Tóm tắt là toàn nhóm Nguyễn Phú Trọng đang chìm càng lúc càng sâu vào tâm thức chỉ biết còn Bắc Kinh, còn mình, và đó là đại họa cho dân tộc. Tôi nói rồi, nó đóng vai này vai kia nhưng nó vẫn là đứa con ngoan của thầy Tàu. Bây giờ trong nội bộ khui là Facebooker Phil Nguyễn có bài này và Exodus from Vietnam Press đem về cho tôi. Có tựa đề là những cái chết này rồi sẽ có câu trả lời hay lại chìm xuồng kích châu hóa bùn. Về cái đại Việt giết Nguyễn Bá Thanh này, thì tôi đã có một bài bình luận có tựa đề là giết Bá Thanh tanh bành nội bộ Việt Nam Cộng sản. Và bài này trên YouTube đã có đến hơn nửa triệu độc giả. Bây giờ ở trong nước lại khui ra. Con trai Nguyễn Bá Thành yêu cầu Bộ Công an công bố thủ phạm đầu độc phóng thả cha ông, cha của ông ta. Sống trong đất nước Việt Nam hôm nay là bất kể là thường dân hay một chức sắc cao cấp trong đảng, đến mức ủy viên chính trị hay là thủ tướng hay là chủ tịch nước, tính mạng và sự sống chết của họ do ai định đoạt, kẻ nào được sống, ai phải chết và khi nào thì phải chết, giờ phút giây nào cũng do chúng nó quyết định cả. Bây giờ vấn đề là Nguyễn Bá Thành, bây giờ con trai, cái lúc mà Nguyễn Bá Thành bị thanh toán ấy, thì con trai Nguyễn Bá Thành được cho chức vụ gì chức kia để đổi đấy. Bây giờ nó công bố yêu cầu chính phủ công bố thủ phạm hung thủ đầu độc phun ra phá trà. Sau cái chết của cựu trưởng ban nội chính trung ương, bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thành được cho là bị các đối thủ chính trị đầu độc bằng chất phóng xạ. Khi đó câu hỏi ai đã đầu độc phóng xạ Nguyễn Bá Thành? Cái chết này tưởng đâu đã chìm im chìm xuồng, cũng chỉ là loại cứt trâu phải hóa bùn, nhưng giờ này lại được lôi ra trước dư luận. Theo báo chí trên mạng đăng tải, từ những cái chết đầy bí ẩn của Võ Văn Kiệt, tướng công an, Thi Văn Tám, Phạm Quý Ngọ, tư lệnh quân khu 2 Lê Xuân Duy, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cả gia đình Phùng Quang Thanh, bí thư chủ tịch Ủy ban Nhân dân cục kiểm lâm Yên Bái v.v., kẻ ăn độc, đứa ăn đạn K59 là do ai ban cho? Mới nhất giờ đây thì báo chí đăng tải vợ Trần Đại Quang công bố những bằng chứng là chồng đã bị hạ độc. Vâng, là đương kim chủ tịch nước, là ủy viên Bộ Chính trị đấy, chứ không phải thứ dân thường mà Côn An có thể lôi vào đồn đánh chết vô tư đâu nha. Cảm khái, sống trong một đất nước như thế này thì thường dân sẽ là cái gì? Rồi đảng viên cũng chẳng là cái gì khi mạng sống của họ nằm trong tay ai kia quyết định. Thế nhưng từ người dân cho đến đảng viên, dù cao cấp, vẫn tiếp tục cúi đầu chờ cho chúng nó ban phát cho một cái chết như thế nào theo ý chúng. Chúng chết, cho chết là độc phóng xạ, tai nạn xe cộ hay đạn K-54 từ sau óc hả? Có bao nhiêu kẻ thức tỉnh có quyết định mạnh mẽ đúng đắn dám đòi hỏi quyết định là phải do mình, chứ không phải ngồi đó chờ chúng nó ban phát. Tệ hơn nữa là giờ phát tang, ngày giờ chết cũng do chúng nó chọn lựa. Cho mày xui luôn đến đời con đời cháu cũng không khóc đâu nữa được. Nguyễn Bá Thành có cái sổ chết chết cười lắm. Nguyễn Bá Thành có cái sổ chết như sau: 13:13, 13:13 ngày 13, coi như là nó cho tất cả con số 13 mạt dẹp ếm cả dòng họ này. Vâng, là thường dân, là đảng viên, cho phép chúng có tất cả quyền đó. Có dám đứng lên đòi hỏi tất cả quyền đó là do mình tự quyết hay không hả? Hay là do số trời? Bây giờ bản tin của đài BBC ngày hôm qua, sau khi nó tuyên án tử hình anh Sơn Thắm trung thân, thì đài BBC đăng bài tựa đề là tử hình ở Việt Nam không làm quan tham run sợ. Một bài xã luận trên tờ The Nation của Thái Lan cho nói chính quyền Việt Nam dùng án tử hình như vũ khí chính trị, nhưng có vẻ không làm run sợ những quan chức tham nhũng. Bài báo nhắc lại bản án tử hình dành cho ông Nguyễn Xuân Sơn và trung thân cho ông Hà Văn Thắm trong phiên xử đại án Ocean Bank mới đây. Theo The Nation, chính phủ Việt Nam thường chứng tỏ sự khắc nghiệt trong việc trừng phạt các quan chức cao cấp bị kết tội tham nhũng. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn này cũng không giúp Việt Nam cải thiện điểm số trong bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng hàng năm của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Báo cáo năm 2016 của Tổ chức giám sát này công bố hồi đầu năm nay xếp Việt Nam vào hạng thứ 113 trên 176 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam được 33 trên 100 điểm năm 2016 và 31 điểm trong giai đoạn 2012-2015. Bài trên báo Thái Lan tường thuật hầu hết người Việt Nam cho rằng chiến dịch chống tham nhũng công khai thực ra là cuộc tranh luận giành quyền lực của quan chức cấp cao. Báo The Nation viết nguyên văn như thế này: hồi tháng 5, bí thư thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bị mất chức do bị cáo buộc những sai phạm liên quan đến Petro Việt Nam.
các nhà quan sát tin rằng ông này có thể sẽ có sai phạm, nhưng lý do chính khiến ông bị ngã ngựa là do ông thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Tấn Trọng cần cho cộng đồng quốc tế thấy quyết tâm chống tham ô của ông không phải vì mong muốn loại bỏ đối thủ chính trị. Là người rất thông minh, ông Trọng hẳn hiểu rằng nếu chỉ áp dụng các bản án khắc nghiệt thì sẽ không ngăn được tham nhũng. Thực tế, thông thường một chế độ độc đoán lại là nguyên nhân của tham ô và lạm dụng quyền lực. Tham nhũng nảy nở tại những nơi có sự khuất tật. Tham nhũng chỉ có thể được nhổ tận gốc bằng cách đảm bảo rằng việc vận hành của chính phủ là minh bạch nhưng với tất cả mọi người và rằng luật pháp thật sự nghiêm minh. Vấn nạn sẽ không thể diệt trừ nếu thiếu vắng sự chân thành, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Thế là Ban Nation, bây giờ đến bản tin. Mới hôm 2 tháng 10, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu than phiền nhiều ban bệ rườm rà không nên tồn tại và kêu gọi cách mạng một mấy, cách mạng nhé. Hội nghị Trung ương 6 khai mạc ngày 4 tháng 10 sẽ bàn đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Ông Lê Khả Phiêu gợi ý nhập lại những đơn vị có chức năng tương đồng. Một chức năng nó có 3-4 bộ phận hiện. Ông Lê Khả Phiêu gợi ý nhập lại những đơn vị có chức năng tương đồng. Như Bộ Công an nhiều tổng cục quá. Bộ máy Đảng một nhà nước phình to. Đổi mới giờ thì đổi mới, nhưng các anh cần phải cách mạng bộ máy đi đã. Cách mạng tức là xây dựng lại để cho nó đúng là tinh gọn hiệu lực kết quả. Và anh bình luận rằng, tôi nói thế các anh đồng ý, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Đấy, bây giờ trong cái tin này tôi chờ đã lâu và bây giờ mới có, là bản tin của đài BBC ngày hôm nay. Bất ngờ nghe tin tướng Trương Giang Long nghỉ. Anh Trương Giang Long chúng ta nhớ là cách đây mấy tháng đó, anh lên đài, lên video, anh nói là anh tàu gài vào Đảng, anh biết hàng trăm hàng người ta trở lại chống tàu. Và từ hồi đó tới giờ tôi nghĩ, tôi tò mò theo dõi xem số phận anh thế nào. Bây giờ hôm nay bản tin Trương Giang Long cho nghỉ. Đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang bày tỏ sự ngạc nhiên về thiếu tướng công an Trương Giang Long vừa nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưu trí. Quyết định cho ông Long về nghỉ được truyền thông Việt Nam đăng tải rất rộng rãi. Trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 4 tháng 10 tức hôm nay, một ngày sau khi thiếu tướng Long nhận quyết định theo thông báo của Bộ Công an, đại tá Quang đưa ra một số bình luận về tính thời điểm danh từ của Hội Minh Việt Cộng, về tính thời điểm của sự kiện này. Ông Nguyễn Đăng Quang cũng đưa ra nhận định đánh giá năng lực của tướng Long sinh năm 1955 và đề cập một số điểm mà ông cho là bất thường gây ngạc nhiên. Ông Quang cũng nói về thời điểm công bố quyết định của ông Long về nghỉ chờ hưu. nghỉ chờ hưu trước Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại tá Quang đặt câu hỏi về việc tướng Long phải nghỉ công tác chờ hưu trí so với chế độ của vị tướng mà không được lưu nhiệm, dù có chức danh giảng dạy giáo sư và học vị tiến sĩ theo luật định trong ngành công an của Việt Nam hiện nay. Tướng Trương Giang Long từng là giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Mà bức xúc công khai chống tàu thì bây giờ tôi thấy cái tin này cho thấy rằng Nguyễn Phú Trọng nó muốn làm tay sai độc quyền của sư phụ tàu. Cái Hội nghị Trung ương 6 tôi chờ đợi thì hôm nay tôi có tin của đài truyền hình báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn cơ bản và cấp bách, toàn những danh từ lộn nhộn, nhưng mà tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tóm lại là phát biểu tại khi cái Tổng thống Nguyễn Trọng nêu rõ là nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế xã hội hàng năm, đổi mới phát triển xã hội, và tôi để ý nhất là bốn chữ này là đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết
đại hội 12 để tôi xem là bốn chữ đổi mới chính trị của anh Trọng Lũ này nó có ý nghĩa gì. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án dự kiến hội nghị sẽ ra đến hết ngày 11 tháng 10, tức là suốt một tuần lễ nha. Trong khi đó thì xã hội tiếp tục rối loạn, các hình thức đấu tranh bất tuân dân sự càng ngày càng phổ biến. Đây là một những cái tin đó là do Vietnam Express ở trong nước là biết đó. Và Vietnam Express đem về cho tôi với tựa đề là phụ huynh căng băng rôn tiếp tục cho con nghỉ học phản đối lạm thu. Hàng chục phụ huynh ở Thanh Hóa mang đăng rôn đến trường mầm non yêu cầu thay hiệu trưởng thanh tra các phụ. Đây là trường mầm non xã Quảng Thái, Quảng Xuyên, Thanh Hóa. Và những người đấu tranh người ta biết rồi, năm nào nhà trường cũng thu tiền xã hội hóa, sửa chữa cơ sở vật chất, nhưng quy định mức thu áp đặt cho phụ huynh. Chúng tôi đã nhiều lần ý kiến mức thu quá cao nhưng họ không thay đổi. Đấy là phụ huynh Đới Thị Dung nói. Gia đình có hai con trong độ tuổi đến trường, anh Trịnh Văn Tuệ cho hay do điều kiện kinh tế khó khăn, kinh phí đóng học đầu năm quá cao so với mức thu nhập người dân vùng biển, nên anh chị đành để con ở nhà. Trong khi đó phụ huynh Tô Đức Vinh phản ánh nhiều trẻ không tham gia học bán trú nhưng vẫn phải nộp khoản này ở năm học 2016-2017. Cuối năm học, một số người thắc mắc nhưng cô giáo chủ nhiệm trả lời sẽ bàn bạc với hiệu trưởng để trả lại xong, trả lại đã thu, bội thu trả lại xong đã bước sang năm học mới mà trường chưa hoàn lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thái ông Trần Phú Dũng cho biết địa phương đang cho thanh tra các khoản chi thu chi của trường từ trước đến nay, đồng thời xác minh thông tin viên có phát ngôn khiếm nhã với phụ huynh khiến họ bức xúc. Ông Dũng nói và cho hay sẽ báo cáo lãnh đạo huyện xem xét là đề nghị cho hiệu trưởng nghỉ việc hay luôn như vậy. Tóm lại là từ đình công biểu tình bãi thị bây giờ đến cái bãi khóa, và sau cái vụ này thì nó chẳng có giải quyết gì cả, nhưng mà nó tỏ ra là cái thái độ đối phó với người biểu tình. Là cái trường đó là cho công ty Vingroup làm chủ. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Vingroup đề nghị công an điều tra người bôi nhọ. Ông Lê Khắc Hiệp, phó chủ tịch tập đoàn Vingroup xác nhận với BBC rằng công ty đã gửi đơn cho công an về một số cá nhân tung tin bịa đặt bôi nhọ nói xấu Vinschool và các cán bộ lãnh đạo Vingroup. Và anh ta tuyên bố rằng thì là nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của uy tín của mình, chúng tôi đã gửi đến cơ quan bảo vệ pháp luật. Những trường này, việc này hoàn toàn không phải vì những người này phản đối việc Vinschool tăng học phí, mà vì họ đã bôi nhọ nói xấu Vinschool, thầy cô và các cán bộ lãnh đạo Vinschool. Trong lá thư phản hồi với BBC, đại diện Vingroup không nói rõ những cá nhân này có phải là phụ huynh của trường hay không. Một số phụ huynh đã phản đối tăng học phí bị cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao của công an thành phố mời lên làm việc. Cái ở đó mà đối phó đi. Một bài đăng trên Facebook của nhà văn Đoàn Bảo Châu cho rằng có một số phụ huynh Vinschool phản đối tăng học phí trên Facebook đã bị PC50 mời lên làm việc. Trong khi đó tờ Infonet dẫn lời đại tá Lê Hồng Sơn nói rằng không có chuyện cơ quan công an mời phụ huynh có ý kiến phản đối việc tăng học phí làm việc, mà là mời một số người đến để xác minh điều tra làm rõ hành vi nói xấu cá nhân xúc phạm danh dự nhân phẩm và lãnh đạo. Dũ nhiên vụ đồng tâm, nó ở ngoài nó mời người tranh đấu lên, mà nó mời mấy cá nhân để cho nó là phạm pháp. Về tổng tức cười. Theo luật gia Nguyễn Đình Hà, việc các phụ huynh lên tiếng phản đối tăng học phí là vấn đề dân sự giữa khách hàng, tức phụ huynh và những người cung cấp dịch vụ Vincom, là quan điểm cá nhân, tự do ngôn luận thì hiến pháp bảo. Mà cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, công an thành phố Hà Nội tại sao lại gửi giấy mời hẹn gặp một loạt phụ huynh của trường Vincom lên làm việc để hỏi về việc có liên quan? Đấy.
Bây giờ xe chế độ của nó rất là lúng túng. Lướt qua cái vụ này, đến cái vụ khác nữa, là cái vụ quyền sở hữu toàn dân của đất đai. Tiếp tục dân đoàn khiếu nại 20-30 năm vẫn tiếp tục đi khiếu nại. Đây là bản tin để đem về cho tôi bởi Exodus cho Việt Nam Express. Dân đoàn tiếp tục biểu tình trước trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản. Đây là có một video, thành nhà tôi không có thể đem cái video này vào bài này được, và tôi chỉ đem những dòng chữ về cái cuộc biểu tình của dân đoàn. Sáng nay 28 tháng 9 2016, dân đoàn các tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang, Ninh Bình, Bình Định, Thanh Xuân, Hà Nội tiếp tục đến trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Nguyễn Phú Trọng. Dân đoàn yêu cầu giải quyết việc khiếu nại tố cáo quan tham chính quyền địa phương tham nhũng cướp sạch banh đất nhà của vân dân, cướp sạch banh đất đai nhà của dân đoàn. Cơ quan trung ương cứ kéo dài việc giải quyết về đất đai của dân đoàn. Người dân ăn rầm nằm rè tại Hà Nội gần một năm trời cũng chưa được trung ương giải quyết. Dân đoàn đang kêu oan kêu cứu cứ bị lực lượng an ninh, công an, dân phòng khống chế, đưa túm lên xe đưa đi. Dân đoàn rất bức xúc kêu oan thảm thiết khắp nẻo đường Hà Thành. Đấy là dân đoàn biểu tình. Bây giờ bản tin ngày 4 tháng 10 đăng trên Bosit Việt Nam. Hàng ngàn công nhân tại Thanh Hóa tiếp tục đình công. Cuộc đình công ở nhà máy sản xuất giày Venus thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục sang đến ngày thứ hai. Truyền thông trong nước loan tin có đến 8.000 công nhân đưa ra một bản kiến nghị gần 14 điểm cho ban giám đốc nhà máy, trong đó đòi hỏi tăng trợ cấp trong những giờ làm việc, tăng ca cho công nhân nghỉ phép đúng luật và sa thải những cán bộ xúc phạm công nhân, tăng thêm chỗ cho bãi dự xe. Vụ đình công đã bùng nổ vào ngày 2 tháng 10 với lý do ban đầu là nhà giữ xe không đủ chỗ, khiến công nhân phải gửi bên ngoài tốn thêm từ 100 đến 150.000 đồng mỗi tháng. Một lý do khác nữa được công nhân phản ánh là chỉ có 10 phút để ăn uống giữa ca làm việc. Tin cho biết hiện Liên đoàn Lao động của Nhà nước ở tỉnh Thanh Hóa và huyện Hà Trung, nơi nhà máy Vinhomes tọa lạc, đang gặp gỡ công nhân và ban giám đốc của công ty. Công nhân biểu tình thì chủ nhân sẽ giải quyết, tại sao lại Liên đoàn Lao động quay? Liên đoàn Lao động quay phải đứng về phía công nhân, đứng về phía chủ là sao? À? Được biết là chủ đầu tư của nhà máy Vinhomes là người Trung Quốc. À, và hiện nay công nhân đình công đang đòi hỏi đối thoại trực tiếp với những người chủ, đúng. Công nhân đình công đối thoại trực tiếp, mắc mớ thì Liên đoàn Lao động hóa ra là anh phịa ra cái đó để bênh cho chủ nhân chứ không phải để bênh cho nhân dân. Bây giờ tiếp tục tình trạng tan ra bối rối của chế độ Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: quan chức vi phạm lại được cử làm thanh tra Formosa. Cái này anh vi phạm cái vụ Formosa mà bị Formosa nhận lỗi rồi phải bồi thường đấy. Anh này trong cái đám bị trách cứ, bây giờ lại được cử làm thanh tra Formosa là sao? Một quan chức Việt Nam bị cách chức trong thảm họa môi trường Formosa hồi năm 2016 lại được làm phó đoàn kiểm tra về môi trường tại nhà máy Formosa. Đó là ông Lương Duy Hành, nhớ nha, là Lương Duy Hành, từng làm cục trưởng cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường. Vào tháng 6 năm nay 2007, ông Hành bị Bộ Tài nguyên Môi trường kỷ luật cách chức với lý do là thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra dự án Formosa, để cho Formosa xả thải gây cá chết hàng loạt tại miền Trung vào tháng 4 2016. Ấy thế mà sau đó vào tháng 7, ông Hành lại được Tổng cục Môi trường bổ nhiệm làm phó đoàn kiểm tra hệ thống xử lý môi trường tại nhà máy quốc gia. À, bình luận về phát hiện này với báo chí Việt Nam, đại diện Tổng cục Môi trường nói rằng do những tai tiếng xảy ra cục kiểm soát bảo vệ môi trường nơi ông Hành làm cục trưởng trước đây, nay Tổng cục Môi trường chỉ mời ông Hành tham gia đoàn với tư cách chuyên gia mà thôi. Thế thì cái lúc ông vi phạm, ông có là chuyên gia hay không? Chuyên gia mà để vi phạm như thế, bây giờ lại cũng chuyên gia ấy, lại kiểm soát môi trường là sao? Và đây là một trong những cái hệ lụy của Formosa làm hỏng môi trường, dân không còn cá để đánh mà đi xâm phạm vào cái vùng đánh cá của nơi khác bị nó bắt. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Indonesia trục xuất 239 người dân Việt. Nhà chức trách Indonesia trục xuất 239 người dân Việt từ đảo Rio hôm 4 tháng 10. Chính phủ Việt Nam đã điều tàu cảnh sát biển đến đưa các công dân về nước. Quyền Tổng cục trưởng giám sát nguồn lợi ngư nghiệp Nilanto Prabowo nói với báo giới hôm 4 tháng 10 rằng Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia cũng như Đại sứ quán Việt Nam nhất trí về việc trục xuất các ngư dân không thuộc diện nghi phạm. Những người dân đó đã bị bắt trong một loạt các cuộc ra quân chống hoạt động đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển Indonesia. Những người bị trục xuất là những nhân chứng của các vụ tội phạm, không phải là các nghi phạm. Mà người nghi phạm là tổng cộng là tới 695 người dân kìa. Hồi tháng 8, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam thăm Indonesia, các lãnh đạo hai nước đã thảo luận về hàng hải thủy sản. Cùng với những chủ đề khác, hai nước nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn trong những vấn đề quan trọng này, bao gồm cả việc tìm cách giải quyết nạn khai thác trái phép. Tăng ra bối rối như thế. Và nó rất sợ người dân bùng lên. Và những cán bộ trẻ nào mà tỏ ra xuất sắc trong những đợt đấu tranh từ mấy chục năm nay, thì bây giờ đã bỏ tù rồi, đã mãn án rồi, đã ra tù rồi, trong một đã hết hạn thời gian quản chế rồi mà nó vẫn bắt. Đây là một trường hợp. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Việt Nam truy nã thêm một nhà hoạt động công giáo. Blogger, nhà hoạt động Trần Minh Nhật, nhớ, Trần Minh Nhật vừa bị chính quyền Việt Nam ra lệnh truy nã sau khi chịu án quản chế 4 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng blogger này nói ông phản đối điều này vì ông đã được bỏ án quản chế trong phiên tòa phúc thẩm. Sơ thẩm thì là kết án kèm theo quản chế. Lên đến phúc thẩm thì không thấy nó gì quản chế cả. Nhưng mà sao chắc là sau khi tuyên án như thế, nó thấy nó hối sao? Nó bèn không cung cấp văn bản tuyên án. Ngày 3 tháng 12, nhà hoạt động Trần Minh Nhật nói với VOA rằng ông chỉ mới biết tin mình bị truy nã qua các phương tiện truyền thông báo chí, trong khi lệnh này đã được ban hành từ ngày 4 tháng 8. Nguyên văn: Tôi cũng bất ngờ. Họ nói tôi vi phạm án quản chế vì tôi còn 3 năm quản chế. Theo án, tôi bị 4 năm tù và 3 năm quản chế. Tòa sơ thẩm nói như vậy. Nhưng qua phúc thẩm, họ đã bỏ bản án bán cho tôi rồi. Tôi đã yêu cầu trích lục phiên tòa và các giấy tờ liên quan để chứng minh tôi không bị án quản chế nữa. Nhưng họ không chấp nhận. Trần Minh Nhật cho biết trong suốt thời gian thụ án, ông đã nhiều lần yêu cầu nhận được văn bản bản án phúc thẩm của mình. Nhưng yêu cầu này đã không được đáp ứng. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Trần Minh Nhật trước đây, xác nhận việc cung cấp biên bản án phúc thẩm là một trong những quyền lợi của bị cáo. Ông nói thêm rằng, theo quy định, luật sư cũng không được cung cấp văn bản của bản phúc thẩm, nên ông không thể xác nhận việc Trần Minh Nhật có bị án quản chế hay không. Và trước khi bị truy nã thì liên tục bị sách nhiễu. Mỗi khi có việc phải ra khỏi địa phương như đi chữa bệnh, nhận bằng tốt nghiệp, ông đều bị thông báo cho cơ quan quản lý. Nhưng trong thời gian 2 năm qua, ông Nhật liên tục bị sách nhiễu, đánh đập, gây thương tích. Việc trồng trọt chăn nuôi của gia đình ông ở Lâm Đồng bị ném đá, phá hoại, gây thiệt hại nghiêm trọng. Thậm chí nhà của ông còn bị phóng hỏa vào cuối năm ngoái. Vì lý do này, Trần Minh Nhật đã quyết định rời khỏi nơi cư trú. Trước Trần Minh Nhật, hai trong số nhóm thanh niên công giáo đấy, những ngày này là nó sợ để thả lỏng, là mấy ông này tổ chức biểu tình. Hai trong số nhóm thanh niên công giáo và Tin Lành bị án tù là Nguyễn Văn Oai và Thái Văn Dung, cũng bị chính quyền Việt Nam phát lệnh truy nã theo điều 304. Nhà hoạt động Trần Minh Nhật nói, việc Việt Nam phát lệnh truy nã các cựu tù nhân chính trị đã tạo ra một tiền lệ xấu và cho thấy nỗi sợ hãi của chính quyền, đúng. Phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch hồi tháng 6 vừa qua nói, các nhà hoạt động vì nhân quyền, các nhà vận động dân chủ và blogger Việt Nam không trốn dung thân, không trốn dung thân. Trần Minh Nhật là một trong số những trường hợp được nêu ra trong phúc trình. Human Rights Watch cũng kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc trấn áp các nhà hoạt động và nghiêm trị những kẻ tấn công gây thương tích cho các nhà hoạt động. Nó làm cách gì thì làm. Dân
sáng chế ra những phương pháp đấu tranh mới. Đây là một bài dài của Phạm Chí Dũng đăng trên VOA ngày hôm nay. Phong trào bất tuân dân sự không cần luật biểu tình nữa. Nhắc lại cái vụ biểu tình ở chợ An Đông, cuộc bãi thự biểu tình của bà con tiểu thương chợ An Đông vào ngày 19 tháng 9 2017 là minh họa mới nhất về phong trào bất tuân dân sự không cần luật biểu tình đang nổi lên ở Việt Nam, và đấu tranh hoàn toàn không mang sắc thái chính trị cho cuộc biểu tình. Trong cái tuần trước tôi đã bình luận như này rồi. Biểu tình đầu tiên là bãi thị biến sang biểu tình, và ông Phạm Chí Dũng cũng nhắc lại những điều mà tôi đã nói tuần trước, chứng tỏ rằng ban tổ chức đấu tranh rất là có tổ chức, rất dễ để nhận ra rằng về mặt tổ chức cuộc phản kháng này rất quy củ, thể hiện qua đồng phục màu đỏ, mấy nghìn người là đồng phục màu đỏ hết, và các yêu sách in trên băng rôn. Quá trình bãi thị tuần hành và biểu tình có tổ tính tổ chức cao, đúng. Người tổ chức đoàn đi nhắc nhở việc giữ hàng và bà con tiểu thương làm theo, chiếm được sự đồng cảm và ủng hộ của rất nhiều người dân. Bước đầu đã đạt kết quả là chính quyền quận 5 phải xin lỗi tiểu thương. Đấy là một vấn đề. Và đặc biệt là các cái cuộc đấu tranh ở các tỉnh khác cũng được Phạm Chí Dũng nhắc đến. Cái cuộc biểu tình ở chợ Nông là khác 2.000 người. Trước đây một số cuộc biểu tình của tiểu thương ở Sài Gòn và những tỉnh khác như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa, Sài Gòn cao lắm cũng chỉ vài trăm người. Cuộc biểu tình tiểu thương quận 5 cũng là một cuộc phản kháng có con số người tham gia đông nhất kể từ cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và phản đối Formosa của người dân Sài Gòn vào tháng 5 năm 2016, với số người tham gia lên đến khoảng 5.000 người. Bây giờ cái cuộc biểu tình này là 2.000 cái áo màu đỏ. Chỉ riêng chi tiết này đã cho thấy rằng công tác tổ chức may áo và phân áo, và quan trọng nhất, may áo như thế mà công an nó không biết, tức là họ giỏi về cái việc bảo đảm bí mật của công tác tổ chức hậu cần của cuộc phản kháng trên là một thành công đáng kể. Nhiều dấu hiệu bộc lộ sau đó đã cho thấy chính quyền và kể cả công an cũng bị bất ngờ trước cuộc xuống đường của bà con tiểu thương. Và nhắc lại một trình độ đấu tranh khá cao nữa là rào làng chiến đấu ở Đồng Tâm. Và Phạm Chí Dũng cho rằng cuộc đấu tranh trước là nguồn cảm hứng như những cuộc đấu tranh sau. Với những cuộc biểu tình có số lượng từ vài trăm người trở lên, xác suất an toàn và thành công là cao hơn hẳn. Ở Sài Gòn, cuộc biểu tình mang tính kinh điển vào tháng 5 2014 phản đối giàn khoan Hải Dương 1951 của Trung Quốc đã lên đến hàng chục ngàn người, khiến toàn bộ lực lượng công an dân phòng quân đội bất động. Bây giờ nhắc đến kinh nghiệm đấu tranh bất tuân dân sự ở trạm thu phí BOT, bây giờ là không còn là một hiện tượng đơn lẻ. Bây giờ nó lan ra các tỉnh khác, Nghi Xuân, Hà Tĩnh với trạm thu phí Bến Thủy 1, dùng tiền lẻ mệnh giá 100 đồng sau đó để mua vé. Làm là cũng là một cái chứng tỏ rằng đấu tranh đã lên đến một tầm cao mới. Vào đầu năm 2017, việc nhà cầm quyền phải nhân nhượng miễn phí 100% cho người dân 4 huyện, 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 1 là thắng lợi tiêu biểu đầu tiên của cuộc tranh đấu bền bỉ và sáng tạo của nhân dân, đánh dấu những bước đi khởi đầu thành công của phong trào bất tuân dân sự tại Việt Nam. Và càng ngày người ta càng đấu tranh khôn khéo và có hiệu quả. Càng về sau, yếu tố tổ chức và hơn nữa là tổ chức có kỷ luật chặt chẽ càng nổi lên những hoạt động bất tuân dân sự. Và cái lần này họ đấu tranh bằng cách câu giờ càng lâu càng tốt. Từ bất tuân dân sự Đồng Tâm đến bất tuân dân sự BOT và bất tuân dân sự tiểu thương, phong trào này đang có triển vọng lan rộng và hiệu quả chiều sâu cho những hoạt động xã hội khác như phản đối tăng giá xăng, giá điện, phản đối chính sách trưng thu đất đai vô lối và những chính sách ảnh hưởng trầm trọng đến dân sinh. Và Phạm Chí Dũng trước cái nạn xuống đường thì Phạm Chí Dũng cho rằng công an càng ngày càng bó tay, công an chẳng biết phải làm gì để siết nữa. Từ lâu những đòn phép đối phó với phong trào biểu tình dân oan từ năm 2007 và biểu tình chính trị từ năm 2011 đã được tung ra hết. trên hết là thói chấn áp và biện pháp nghiệp vụ trong ghép của ngành công an, sau đó là luật giao thông đường bộ, luật hình sự về gây rối trật tự công cộng, kể cả những điều luật khắc nghiệt chính trị như lợi dụng các quyền tự do dân chủ 258 rồi 88 rồi 79 một lần. Trong thực tế, chính chế độ đã đau đầu tìm cách quay lưng lại với luật biểu tình. Luật biểu tình đưa ra quốc hội cũng hoãn hoài đó, từ ít nhất 1/4 thế kỷ qua, đúng không? Nếu tính từ thời điểm quyền tự do biểu tình của dân chúng được hiến pháp năm 1992 quy định, nhưng đói quá lâu thì sẽ hết đói. Cuối cùng, bánh vé luật biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Cuối cùng, người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật nào cho phép. Đó. Bây giờ, mọi chuyện đã quá muộn đối với chính thể. Quá muộn để lấy lại lòng tin của dân, cũng quá muộn để ban hành luật biểu tình. Và đến đây là Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay đem về cho chúng ta phát biểu của những nhà tranh đấu ở trong nước về quyền lập hội, quyền biểu tình. Và quý vị đã nói rằng hiến pháp có nói cái đó, mà coi như là nhà nước nợ dân cái đó, và bây giờ chưa có cái đó, tức là món nợ chưa được trả. Các tổ chức hữu dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước vào ngày 28 tháng 9 đưa ra bản văn tuyên bố về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình và công bố với truyền thông vào ngày 1 tháng 12 như vậy. Và Đài Á Châu Tự Do đặt cái này dưới cái tiểu đề mục là một di sản của miền Nam, nói rằng Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia Việt Nam chúng ta đã có cái này rồi, và bọn Việt Cộng nó hưởng cái này mà nó đi tranh đấu. Bây giờ nó nợ dân cái đó mà nó chưa trả. Đây là nêu ra những phát biểu của những nhà đấu tranh mà tôi được biết thì cái thời mà họ tranh đấu công khai ở Sài Gòn đó. Ông Hà Đình Nguyên, thành viên của câu lạc bộ Lê Hữu Đằng, nguyên chủ tịch ủy ban phối hợp hành động của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, Tổng hội Sinh viên đó tôi biết, à, có cách nhìn về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình như một di sản để lại cho người miền Nam từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Nguyên văn: họ để lại cho nhân dân Việt Nam ba điểm rất quan trọng, đó là họ để lại bước đầu trong việc xây dựng tam quyền phân lập Việt Nam Cộng Hòa có. Trong tam quyền phân lập đó có vấn đề biểu tình, có vấn đề lập hội. Bây giờ đến nhà báo Lê Phú Khải nữa, cũng là thành viên của câu lạc bộ Lê Hữu Đằng từ Sài Gòn, nhận xét quyền tự do lập hội, tự do biểu tình là những quyền cơ bản đã tồn tại trong thể chế dưới Việt thời Việt Nam Cộng Hòa. Nguyên văn: chế độ Sài Gòn cũ về mặt thể chế là một chế độ tiến bộ, vì quốc hội có phe đối lập, có quyền biểu tình, có quyền báo tư nhân. Theo ông Hà Đình Nguyên, quyền lập hội và quyền biểu tình là những quyền rất cơ bản giúp cho người dân sống trong xã hội hiểu được rõ hơn về các quyền tự do bất khả xâm phạm của mỗi công dân, góp phần làm cho nhà nước biết tôn trọng họ. Thế nhưng, trong nhà nước hiện tại, ông Hà Đình Nguyên nói rằng quyền biểu tình và quyền lập hội chưa từng xảy ra. Bây giờ các ông nhắc nhở với chính phủ. Nhà báo Lê Phú Khải cho biết bản tuyên bố mới đây cả trong nước lẫn hải ngoại đó là một lời nhắc nhở của những người quan tâm đến sự an lành của xã hội Việt Nam gửi đến chính phủ. Nguyên văn: nó có từ trong hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ thời 1946. Những người cầm quyền họ không chịu thực hiện điều đó. Đây là tuyên ngôn chúng tôi nhắc nhở họ phải làm đúng cái gì mà họ đã hứa, họ còn nợ với nhân dân. Đấy là quyền lợi tối thiểu của công dân mà chúng ta phải có từ nhà cầm quyền này. Khi nhà nước cố tình lờ đi là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tối thượng của con người. Là một nhà báo, đặc biệt là nhà báo nhiều lần từ chối lời mời vào đảng với lý do nói rằng chế độ mà ông đang sống là một chế độ độc tài, những quyền tự do tối thượng ấy đã được nhà báo Lê Phú Khải kể ra như quyền được biểu đạt ý kiến, quyền lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Với ông, những quyền đấy đóng vai trò vô cùng to lớn trong việc mang lại an lành cho xã hội. Theo nhà báo Lê Phú Khải, ông nhà cầm quyền phải biết ơn những nhà trí thức đã biểu lộ tư tưởng
làm cho xã hội trở nên ôn hòa. Ông ví von với hình ảnh hai quả cầu khi va chạm vào nhau sẽ tạo ra tương tác nguyên văn như thế này. Hai quả cầu nó va vào nhau thì nó phải tóe lửa bật ra. Đó là quy luật. Người ta tưởng nó là xung đột, nhưng chính cái đó làm cho năng lượng được giải tỏa. Nếu hai quả cầu va vào nhau mà không bật ra thì trông bề ngoài như tưởng như không có chuyện gì. Người ta tưởng rằng sự đời nó êm ả, không có sóng gió, nhưng thật ra ở trong nó méo mó rồi, biến dạng rồi. Chỉ đến một ngày nào đó nó biến dạng hoàn toàn, đất nước sẽ sụp đổ. Và các nhà phát biểu này đánh giá rằng chế độ đang mâu thuẫn thì trong nội bộ. Ông Hà Đình Nguyên cho rằng xã hội nào cũng có sự mâu thuẫn. Nhưng mà nhờ mâu thuẫn mà phát triển, chứ đừng có mâu thuẫn diệt nhau. Thế chế của nhà nước Việt Nam hiện tại, chính phủ không cho người dân giải quyết những mâu thuẫn ấy bằng tiếng nói của người dân. Chính vì thế như mâu thuẫn đó sẽ được dồn hết vào trong nội bộ, đúng không? Nguyên văn. Họ không dám cho cái quyền này vì họ quá lộn xộn với nhau rồi. Họ không dám cho dân cái quyền này vì họ quá lộn xộn với nhau rồi. Trong nội bộ hiện tại không ai biết làm sao. Bao nhiêu phe nhóm họ đấu với nhau, đã không xong thì đâu quan tâm gì đến quyền của người dân. Nếu không giải quyết bằng tam quyền phân lập, trong đó có tiếng nói của người dân, thì những mâu thuẫn đó quay vào trở lại trong nội bộ của đảng, và khi đó thì họ chơi dao găm, chơi ám khí với nhau. Những sự việc đã và đang diễn ra trong xã hội Việt Nam hiện tại có thể chứng minh được lời nói của ông Hạ Đình Nguyên, mặc dù cũng như nhiều quyền cơ bản khác của công dân được quy định trong hiến pháp của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kể từ bản hiến pháp đầu tiên năm 1946 cho tới hiến pháp gần đây nhất 2003, nhưng dự án luật biểu tình đã nhiều lần bị Quốc hội và Chính phủ trì hoãn với lý do cần chuẩn bị kỹ hơn. Vào tháng 4 năm 2007, luật biểu tình không có mặt trong tờ trình của Chính phủ lên thường vụ Quốc hội, đồng nghĩa với quyền hiến định của người dân tiếp tục bị đưa vào giai đoạn chờ đợi. Ngày 23 tháng 5 năm 2007, tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14, một số đại biểu Quốc hội đã có ý kiến về việc Chính phủ Hà Nội trì hoãn trình luật biểu tình. Chính đại biểu dân Trung Quốc cũng đã có ý kiến về vấn đề này. Thêm vào đó, hàng loạt các vụ bắt bớ người tham gia những cuộc tưởng niệm như chiến tranh biên giới 17 tháng 2, tưởng niệm trận chiến Gạc Ma, biểu tình đòi minh bạch cho thảm họa môi trường biển do Fukushima và quy kết tội gây rối trật tự công cộng. Đối với nhà báo Lê Phúc Hải, việc bắt bớ cấm đoán kết tội những người này, những người bày tỏ phản ứng một cách biểu tình là hoàn toàn vô lý. Những người đi biểu tình, những người biểu đạt ý kiến không có nghĩa là họ lật đổ chế độ. Họ biểu lộ tình cảm, biểu lộ phản ứng những vấn đề cụ thể như môi trường. Họ bảo vệ môi trường có làm gì đâu. Bảo vệ môi trường không phải chỉ có những người đấu tranh dân chủ, ngay cả những người cộng sản cũng cần môi trường. Theo như cách nhà báo Lê Phúc Hải nói về mình, ông khẳng định là một người quan tâm đến vận mệnh đất nước. Ông cho rằng nếu cứ gói nó lại để cho cái ung nhọt nó tích tụ lại, đàn áp nó, không cho nó phát biểu, thì đến một ngày nào đó nó vỡ ra, thì lúc ấy xã hội sẽ không cứu vãn được nữa. Đối với Hà Đình Nguyên, một lần nữa ông khẳng định quyền tự do lập hội và tự do biểu tình là những quyền cơ bản làm cho xã hội ngày càng lành mạnh hơn. Đó cũng chính là thông điệp của 5 tổ chức xã hội dân sự và hơn 70 cá nhân đặt quả bản tuyên bố ngày 1 tháng 10 năm 2017. Và đến đây tôi mượn một bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay với cuộc phỏng vấn giữa ký giả Nguyễn Lam, với lại nhà chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi xin phép lướt qua những câu hỏi, thì tôi đi thẳng vào những câu trả lời của ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Mở đầu bản tin là Việt Nam đang ở giữa một vụ khủng hoảng muôn mặt. Khi ngân sách bị bội chi quá cao, gánh nợ của nhà nước gia tăng quá mạnh, hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước suy sụp, trong khi hàng loạt giới hữu trách cao cấp bị điều tra và truy tố về việc lạm dụng chức quyền làm thất thoát công quỹ. Vì vậy, nhiều người nói đến việc cải cách cơ chế và chính sách để xây dựng một nền tảng phát triển khác.
chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa tư vấn kinh tế cho Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, chỉ ra một nơi cải cách căn bản là hệ thống chính trị. Tôi đi thẳng vào những phát biểu của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, mà tôi chỉ lướt qua những điểm quan trọng. Mọi quốc gia chậm tiến đều có thể có một giai đoạn tăng trưởng cao sau khi chuyển hướng quản lý qua quy luật thị trường. Trong giai đoạn vài chục năm ấy, đà tăng trưởng cỡ 10% một năm có thể gây ra ấn tượng kỳ diệu như chúng ta đã thấy qua cái gọi là phép lạ kinh tế Đông Á, với sự xuất hiện các nước tân hưng đổi mới mới nổi lên. Nhưng trong số này chỉ có vài nước vươn lên thành nước công nghiệp hóa sau vài lần khủng hoảng, đó là trường hợp Nam Hàn và Đài Loan. Đằng sau các quốc gia thuộc hạng nhì như Thái Lan, Malaysia, Indonesia với lợi tức trung bình cao, Việt Nam chưa lên tới hạng nhì và nay chưa thành nước tân hưng thì đã có thể tù thậu. Đấy là về đại thể trong khu vực Đông Á và thời gian là gần 30 năm qua. Về cụ thể, Việt Nam có một hệ thống công quỹ gây nhiều lãng phí. Từ 20 năm nay, người ta ru ngủ nhau về đà tăng trưởng rồng cọp của kinh tế Việt Nam, mà không thấy bộ máy công chi là quản lý quốc gia bị thiếu hụt thường xuyên kể từ năm 2000. Mức thiếu hụt vì chi nhiều hơn thu đã tăng đều và năm ngoái lên tới 6,5% của tổng sản lượng nội địa GDP, thuộc lại cao nhất Á Châu. Ngoài hiện tượng lãng phí đó là những tai họa tài chính khác xuất hiện cùng nếp sống quá xa hoa của đảng viên và cán bộ cao cấp. Nguyễn Lam hỏi: thưa ông, những tai họa tài chính đó là gì? Đáp: tôi chỉ đơn cử 4 ví dụ. Thứ nhất là tập đoàn doanh nghiệp nhà nước là các trung tâm lãng phí và ban phát quyền lợi cho đảng viên chuyên trọng. Thứ hai là hệ thống ngân hàng thu hút tài nguyên để phân phối cho hoạt động sản xuất thì chỉ biết vay mà không biết trả, nên chất lên một núi nợ xấu. Thứ ba, thực hiện quản lý nhà nước là các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất quy mô như cầu, đường, kinh rạch. Việt Nam nổi tiếng là xây cầu vừa xong thì sụp, bên cạnh những ổ gà sâu như giếng. Khi xây cầu người ta tính vào sản lượng, khi dùng công quỹ để sửa người ta lại cộng vào sản lượng, chẳng khác gì Trung Quốc. Đấy là các trung tâm sản nhập chứ không phải là sản xuất. Thứ tư là loại hạ tầng cơ sở vô hình mà căn bản hơn cả là luật lệ về giáo dục và đào tạo. Hạ tầng đó lỏng lẻo và eo uột như ta thấy khi chẳng ai bị trách nhiệm về sự lãng phí hay tham ô. Trẻ em thiếu trường ốc kỹ sư tốt nghiệp mà chẳng kiếm ra việc làm, và đảng viên cao cấp thì xài bằng giả, vân vân. Bây giờ thì Nguyễn Lam hỏi này, cải cách để ra khỏi những khó khăn mà ông này vừa tóm lược thì sao? Nói đến nhu cầu cải cách cơ chế và chính sách, như cải cách bộ máy hành chính công quyền hay chiến lược phát triển mà Việt Nam nên áp dụng để có sự tăng trưởng hài hòa, quân bình và nhất là công bằng. Thí dụ như khi bị bội chi ngân sách thì nhà nước có thể cổ phần hóa hay tư nhân hóa tài sản của các công ty quốc doanh để có thể hình như ngân sách, và khi đó làm sao định giá các doanh nghiệp của nhà nước để bán cho ai và sau này sẽ quản lý ra sao. Một thí dụ khác là nên ra khỏi chiến lược lệ thuộc vào xuất khẩu hay đầu tư trực tiếp của nước ngoài để tránh những dao động trên thị trường quốc tế. Thế giới là có một kỹ nghệ khá quy mô nhưng tốn kém, đó là kỹ nghệ viện trợ kỹ thuật. Nó nuôi sống các chuyên gia tư vấn lương cao bổng hậu mà nhiều khi vô hiệu vì nhà nước cầu viện không thực thi khuyến cáo chuyên môn của họ. Sở dĩ như vậy, và đây là tác động vào vấn đề thật hay là cái vẫy ngược của con rồng, ông này dùng cái ví von, cái vẫy ngược của con rồng là bộ máy chính trị của đảng độc quyền nằm sau bộ máy lãng phí và vô trách nhiệm của nhà nước. Vì nguyên tắc không xen lấn vào chính trị nội bộ, các định chế viện trợ quốc tế đều có thể biết hết mà tránh nói ra trong các phúc trình định kỳ của họ. Bây giờ đặt câu hỏi là cải cách hệ thống chính trị là từ trên xuống dưới sao? Cái này cái đoạn rất quan trọng, tôi đọc hết không bỏ qua. Sau khi chiến tranh kết thúc từ năm 1975, Việt Nam đã đổi tên nước và 4 lần thay đổi hay tu chính hiến pháp. Thậm chí còn bàn về việc đổi tên đảng như đã thấy năm 2013. Việc sửa đổi hiến pháp có thể do nhu cầu đối ngoại với Liên bang Xô Viết hay với Trung Quốc qua từng thời kỳ nóng lạnh của hai cường quốc này. Nhưng một điều không đổi là vai trò lãnh đạo không thể bàn cãi của Đảng. Nó có thể là Đảng Lao động hay Đảng Cộng sản, mà quyền hạn thì vẫn vô biên. Thí dụ, ai cũng thấy là Quốc hội và Nhà nước Việt Nam chỉ lấy quyết định sau khi viện dẫn nghị quyết của Đảng, hoặc thanh lọc cán bộ tham ô, người ta trước hết áp dụng kỷ luật Đảng rồi mới có quyết định hành chính hay pháp lý. Thí dụ thứ hai là phạm chủ kinh tế thị trường đã định hướng sao chỉ nghĩa, cái này tôi đã đó. Được nhắc tới từ 20 năm qua mà chẳng ai định nghĩa được cái định hướng đó là cái gì. Vì khái niệm xã hội chủ nghĩa mơ hồ ấy chỉ tô hồng ý niệm cộng sản đã phá sản ở khắp nơi. Tôi đã có bài bình luận thời sự tuần này đặt vấn đề là Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Gian ở Việt Nam, nó luôn luôn nó tự dối và nó tự sướng. Tô hồng ý niệm cộng sản đã phá sản ở khắp nơi, đó là tự dối và tự sướng. Và khi ra đặt vấn đề tư tưởng ý thế thì ông Nguyễn Xuân Quý nói thế này: chìm sâu bên dưới một sự mơ hồ của cái gọi là kinh tế định hướng thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoặc kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo định hướng nhà nước hoặc định hướng xã hội chủ nghĩa, thì quả thật vẫn là có yếu tố ý thức hệ khiến Đảng giữ độc quyền chân lý và độc quyền chính trị là độc quyền độc tài. Độc quyền chân lý, cái đó, câu này rất hay. Độc quyền chân lý, độc quyền chính trị, đó là quyền độc tài. Rốt cuộc thì mọi thứ pháp luật đều từ Đảng mà đã. Và khi Đảng quyền lại cao hơn pháp quyền của nhà nước mà chẳng ai dám nói tới, thì các hiện tượng tư bản thân tộc, nạn tham ô và lãng phí từ trên đầu xuống, sau cùng mới là những thất quân bình chi thu hay khủng hoảng tài chính và ngân hàng như hiện nay. Chúng ta đã phải thấy chuyện này từ 4 năm trước, khi Đảng và Nhà nước tiến hành các cải cách nhằm khởi động nền kinh tế, bắt đầu bị truy trầm và nâng cao uy tín quá sa sút của Đảng và Nhà nước. Khi ấy, lãnh đạo Việt Nam có kế hoạch tái cơ cấu kinh tế sẽ thực hiện trong khoảng thời gian từ 2013 tới 2015. Quốc hội Việt Nam cũng ban hành luật lệ chống tham nhũng. Ngày nay, nhân vật chủ chốt của kế hoạch tái cơ cấu ấy là nguyên thủ tướng, đang bị bao vây tứ bề và tay chân thân tộc của ông bị điều tra truy tố, trong khi cơ cấu kinh tế còn thất quân bình hơn trước. Nguyên do là mọi sự đều xuất phát từ Đảng, rồi mới chuyển hóa qua quá nhiều chồng chéo vào bộ máy nhà nước. Và câu hỏi cuối cùng là xin đề nghị ông rút tỉa kết luận cho yêu cầu cải cách này của Việt Nam. Thì câu trả lời của Nguyễn Xuân Nghĩa, và tôi cũng mượn cái đoạn trả lời này thay lời kết cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay: Đảng Cộng sản Việt Nam lầm tưởng mình có khả năng linh động để xoay chuyển trước áp lực từ bên ngoài. Khả năng linh động tôi gọi là luồn lách. Đảng Cộng sản Việt Nam lầm tưởng mình có khả năng linh động để xoay chuyển trước áp lực từ bên ngoài, điển hình là sức ép của Trung Quốc, hay những đòi hỏi cải cách ở bên trong, hầu có thể duy trì quyền lực mà không chấp nhận đối lập hay đa đảng như nhiều quốc gia Đông Á khác. Tôi nghĩ là thời của sự lạc quan đó đã kết thúc. Tôi nhắc lại, thời của sự lạc quan đó đã kết thúc. Muốn lãnh đạo thì có hậu thuẫn chính đáng của quần chúng, tức là sự tham dự tự do của công chúng, thay vì cứ cầm cái còng và con dấu rồi bị đẩy dần vào chân tường. Nếu Đảng không chủ động thay đổi từ trên xuống cho người khác tham gia, thì người dân sẽ đòi thay từ dưới lên trên. Khi ấy, người ta sẽ lại thấy hiện tượng đáng sợ của một cuộc cách mạng. Và tôi xin mượn cái câu cuối cùng của Nguyễn Triệu là lời thay cho lời kết của buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay: nếu Đảng không chủ động thay đổi từ trên xuống cho người khác tham gia, thì người dân sẽ đòi thay đổi từ dưới lên. Khi ấy, người ta sẽ lại thấy hiện tượng đáng sợ của một cuộc cách mạng.